xuất. Ngày hôm qua thì thực sự có hỏi chủ tức của phụ trách không, mà hoàn toàn chủ tức cũng biết. Sáng hôm nay thì là đến thêm một tiểu giảng, nhưng mà thưởng không khỏe, thưởng biểu chúng tôi là phụ trách. Rồi cũng vì vậy chúng tôi cũng không có chuẩn bị những cái đề tài mà nói chuyện với quý vị. Hôm nay tôi xin lỗi thì Phật tử là chúng tôi nói theo cái cảm nhận, cảm hứng ngay bây giờ đấy thôi. Chúng tôi không có chuẩn bị trước. Còn những cái đề tài mà giáo dục căn bản để mà giúp cho quý vị có cái nhìn giữa nhiều cái tiếng nói hiện tại này, rất là nhiều quan điểm khác nhau về đạo Phật, để quý vị có cái nhìn thống nhất về các bộ phái đại thừa và thống nhất với thì thường tòa bộ là bộ Nikaya mà hòa thượng mình xây dựng đấy. Thì chúng tôi trong tương lai có lẽ sau này chúng tôi có nhiều dịp để trình bày được thực hơn, thì sẽ trình bày liên tục. Những cái bài đó nó cần có những cái buổi giảng liên tục thì mới có thể theo dõi nó có nhiều lời lạc hơn. Sáng hôm nay chúng tôi định giới thiệu với quý Phật tử hai bản kinh cũng trong cái ý hướng là tạo cho quý vị có những suy nghĩ về sự gặp gỡ. Nói là gặp gỡ, thực sự là gần như giống như đúc, giống hệt giữa Nikaya và Đại Thừa, để mình có thể xua tan một số ngộ nhận mà từ lâu mình có thể mắc phải. Bài kinh gồm có 80 chữ, bài kinh này rất quen thuộc với quý Phật tử ở Bắc Hàn đây. Và chúng tôi cũng đã có một lần cách đây không lâu lắm có trình bày ở tại đây, đó là Nhất Già Hiện Giả Kinh. Thì kinh thứ hai cũng rất là quen thuộc với vị Phật tử, hầu hết chúng ta cả vì Phật lòng nữa. Hai bài này thì được thuộc cả, đó là bài Bạc Nhạc Tâm Kinh. Thì bài Bạc Nhạc Tâm Kinh là 250 chữ của Đại Thừa. Bạc Nhạc Tâm Kinh là một cái bài cố đọng cái tính yếu lý nhất của đại của Bạc Nhạc. Mà Bạc Nhã thì là có đến gần 700 cuốn, rất là nổi tiếng, mà ra đời vào khoảng sớm nhất là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Cái chắc chắn nhất mà phát hiện rõ ràng nhất là đến thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Các ngài mấy chư tổ mình thấy vì nó dài quá đi, sợ vì thực sự không có điều kiện để đọc hết, trong đó là nói rất nhiều vấn đề sự thật, vấn đề hạnh phúc, vấn đề giải thoát. Cả ngày mình kết tập lại thành cuốn Kim Cương, Kim Cương Bằng Nhà thì thực sự cũng hay tùng. Làm thế nào để mình hiểu cho gần Phật ý, vì một cách rõ ràng là việc chắc chắn là đúng, chúng thể khẳng đi được. Thì cách của mình học Phật là thế này, chưa hiểu thì làm cho hiểu. Hiểu rồi mình hãy nghi, rồi mình có hữu lạc thì pháp lạc khởi lên, pháp hữu thì khởi lên, mình hành, mình có hiệu quả. Rồi cả ngày là sờ cái cuốn Kim Cương hơi dài đi, vậy là cái văn nghiệp mình hơi là tệ nhị. Thành thử quý vị mà tóm tắt lại thành bài Bạc Nhạc Tâm Kinh mà mỗi cái kinh nào thì Phật tử cũng tụng. Bạc Nhạc Tâm Kinh là bài kinh trí tuệ. Thì sáng hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung của Nikaya qua cái bài Nhất Già Hiện Giả Kinh. Rồi đến Đại Thừa thì qua bài Bạc Nhạc Tâm Kinh và điểm một vài điểm căn bản về Kim Cương để tạo sự suy nghĩ cho quý vị thấy mà thôi. Về cái tạo Bạc Nhạc này thì cả nhà học giả Phật giáo mà nổi tiếng ấy, họ cho rằng cái tư tưởng Bạc Nhã này là nền tảng cơ sở của tư tưởng tất cả các bộ phái Đại Thừa. Nó là linh hồn, cho nên mình nắm được nó là mình nắm được Đại Thừa. Và cái bài mà Nhất Già Hiện Giả Kinh ấy, trước đấy chúng tôi cũng khoái hơi hợp lập đọc qua, thì mà giờ thì cái cùng tranh kích đó là phớt thấy nó ngắn ngủi, quá ngắn ngủi, đọc có cái cảm xúc. Mình đọc những kiểu mà đọc kiểu Triệu Kim Dung đọc nhiều hấp dẫn hơn. Còn đọc thì chính mà Đức Phật nói nỉ lui nỉ tới với những lời lẽ rất là tan trọng, rất là giản dị đến độ mà mình không còn chút hấp dẫn nào cả. Nhưng thực sự ra không phải, mình đào sâu mình thấy sự rung cảm của nó. Như quý vị biết có nhiều khi chúng tôi cũng có những rung cảm bất thường lắm. Nhiều khi đừng nói như vậy thì chỉ như có việc tạo chút từ trong lời Phật dạy ấy, nó ra bằng từ trong kiến thức mình á, đời lâu đời tích lũy lâu đời tuôn tạo ra. Đó, lúc đó mình bắt đầu còn cái cảm nhận với Phật pháp. Cả đó là cái gì gắn bó mình để đạo về niềm tin của mình. Bây giờ tôi đi vào cái bài Nhất Già Hiện Giả, tôi đọc sót chỗ nào sai chỗ nào thì nhắc. Tôi lâu quá giảm thì hẳn sẽ có tập trung hẳn về. Mà kinh này có ba kinh, một kinh Đức Phật nói thực ra là bốn kinh, nhưng mà ba kinh có kiệt tập không trung bộ ba. Một bài kinh ngài Ca Kim Diên giải rộng, một bài kinh ngài A Nan giảng, là một bài kinh sau này Đức Phật giảng lần thứ hai nữa, là của giảng cho tôn giả Lomakasa Giya, Kasaya Sutan này, trên đó. Mà cái tên họ thường mình dịch, họ thường gọi chủ trong á, thì tên kinh này rất khó dịch, nhưng thực ra họ thường dịch theo suy nghĩ chính xác lắm, là bởi vì suy nghĩ một hồi thì chính xác lắm. Là hẳn loại cái kinh này tên là Bát Đề Ca La Sang Sutan, Bát Đa Bát Đề, gọi là Bát Đề Ca La Ta, là hẳn loại là có hai nghĩa, có cái nghĩa là sự nhìn các vật, mình nhìn các thiền quán á, theo dõi thiền quán. Gọi là vipassati, nhìn về cái trí tuệ, gọi là vipassati, nhìn về trí tuệ. Thì cái nội dung của chữ Bhadekarata là vậy, nhưng mà người chữ vật lý hình ghép lại là hình còn hai chữ là Bhadda và Eka. Bhadda là cái gì hiền, như hiền giả, như hiền, như thẳng á. Còn Ekaratan là một đêm, cho nên Đức Hòa Thượng dịch là nhất giả, hiền giả, là một đêm của bậc thiền. Tuy nhiên là trải qua bậc thiền đã trải qua một đêm như thế nào, một cuộc sống của ngài trải qua một đêm, nói được là gọi là một ngày một đêm ấy, cho hắn phải là đêm thiền tốt mà là ngày đêm. Tuy nhiên mình coi thử là một ngày một đêm của bậc thiền, một người mà mình nghĩ rằng nếu như bất chước được á thì mình chắc chắn là đúng nghĩa là người Phật tử chắc chắn sống đúng như vậy và chắc chắn giải thoát. Vì vậy thì kinh này Hòa Thượng chủ thích là liên hệ chặt chẽ với mục tiêu giải thoát, và nó là căn bản của phẩm hạnh, cho nên tất cả tu sĩ đều tu được, đều giải thoát được. Và chỉ vì học nhiều, nghe nhiều mà thường loạn tâm thì không nhớ, thì nhớ hai kinh này buổi sáng nay chúng tôi trình bày cũng được, thì chỉ vì nắm được sự lý và tu được. Coi là đơn giản vậy, nhưng mà thực ra là toàn tạng lý ca gia cũng thu vô đó, là bởi vì hẳn phải là tôi nói hô đô, nhưng mà đó là cái tai của Đức Phật, đó là chỉ để Đức Phật ngài nói ở chỗ nào lăng tròn chỗ đó, nói chỗ mình giúp hết tất cả, thì cách cho mình nhìn thế nào để cho mình giúp hết. Trong cái bài Nhất Giả Hiền cũng tương tự như vậy. Bên đại thừa nói thì ba thì lắm chuyện, nhưng mà khi mà nói tắt lại một chỗ thì nói lại của Bát Nhã Tâm Kinh, mà nói tắt lại một câu nữa là chiều kiến ngủ giải thông đồ như kiệt khổ ách, là ngay là vậy. Là mình phải nắm cái chỗ đó nè, cái chỗ mình đừng bao giờ quên được, đừng bao giờ để quên, rồi mình hành. Đọc Phật là phải hành chứ, học biết không không lời chi đọc. Tiền tôi đọc nội dung của bài trước đây tôi giảng kỹ rồi, bây giờ tôi đi Phật qua thôi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tề quán chính ở đây, không đồng không dung chuyển. Biết vậy nên nghiệp tâm xin rồi, không đồng không dung chuyển, hôm nay nghiệp tâm lạc hay bị chết ngày mai, không ai điều định được với đại cung thần chết. Trụ như vậy nghiệp tâm đêm ngày không mệt mỏi, tỉnh gọi Nhất Giả Hiền bậc an tịnh sau lặng. Thì học thuộc thì có nghe nhiều, Hòa Thượng mình cũng dạy nhiều. Và nếu mà ai mà muốn đọc lại chút thuộc lòng á, thì dựa trung bộ kinh 3, kinh Nhất Giả Hiền. Học thuộc ấy thì kinh nữa không có 12 câu, một câu 5 chữ, 13 câu hả? 12 câu, 14 câu, 16 câu, nâng thành ra 80 chữ, một câu 5 chữ, 16 câu là 80 chữ, 10 câu 80 chữ thôi. Còn bài Bản Nhạc Tâm Kinh thì 250 chữ bị thuộc rồi đó nè. Còn từ tài vô tả hành thăm Bản Nhạc Ba La Mật Đa Thời, chiều kiến ngủ giai khốc đồ như kiến khó ăn đây vân vân, bạc nữa tôi đi vào. Còn kim cương thì chắc là có một số quý vị đi sâu, còn có số quý vị thì không nhớ, tôi cũng nói lại. Thứ nhất là những cái từ mà Đức Phật dạy trong kinh thì mình tự hiểu rằng cái điều của người Phật tử khi nghiên cứu á, là cái từ đó nếu như mình có phá không, mình viết giống hệt với từ ngoài đời thì mình cũng cách thành, cái từ đó phải được định nghĩa riêng và phải hiểu cách riêng. Những từ đó Đức Phật định nghĩa riêng, nó có một nội dung riêng. Ví dụ quá khứ không truy tìm, tuy nhiên là nói là không có truy tìm quá khứ đó, thì đừng có vội vàng mà cho rằng như vậy thì là ốm cổ như trí tấn thì sao. Và đại khái mình thì học cái bài quả và học quá khứ để rút kia kinh nghiệm như vậy, nó sẽ có những cái rối rắm cũng tư duy mình làm cho mình tự nhiên loạn cái tâm đấy mà do mình chịu lòng. Vì có những người học vội vàng đánh giá đạo Phật, đạo Phật Đức Phật dạy chỉ là dạy ra lời quả khứ không truy tìm, còn tương lai được vào thì mình cũng dễ lòng lắm, là bởi vì sống là mơ ước, mà mơ ước được thì coi chứ sống sống không mơ được sao mà sống, gọi niềm tin mơ ước mình chơi đầy cái gì đó, cái đó không hiểu lòng. Thành vì vậy chúng ta phải đi vào định nghĩa cụ thể của Đức Phật, ra định nghĩa như thế này, nghĩa thế nào gọi là quả khứ không truy tìm. Đấy là xác của ta, xác ốm đấy, trong quá khứ. Một cái người hành giả này họ nói đấy là xác ốm của ta trong quá khứ, vì ấy hân hoan trong xác ốm đó, lòng tham khởi lên, rồi cái lòng tham đó trói buộc người đó. Như vậy là người đó truy tìm sắc hồn của chính mình trong quá khứ, gọi là quá khứ truy tìm này, đó là truy tìm. Như thế này là thọ uẩn của ta. Những cái này cái sự biết đấy, sắc tỏ được hành thức là ngu uẩn á. Ngu uẩn là phải nóng chứ, học đạo Phật mà không nóng vững uẩn rất hiểu, mà của hiệu chi đi nữa tôi cũng bị chỗ nào anh ngu uẩn phải nóng cho mình. Thọ uẩn đấy là thọ của ta trong quá khứ, rồi vì ấy hân hoan trong cái thọ uẩn của mình, rồi tham ái khởi lên, lòng tham ái này trói buộc gì đó, và như vậy gọi là truy tìm cảm thọ của mình trong quá khứ. Tương tự như vậy đối với tượng uẩn, thức uẩn, hành uẩn, là năm uẩn. Một người suy nghĩ về năm uẩn của mình trong quá khứ, sắc thọ tưởng hành thức, rồi thì hân hoan, để cái lòng hân hoan nó khởi lên, từ cái lòng hân hoan khởi lên tham ái nó khởi lên, nó thích thú đó, thích thú trong cái hình ảnh mình theo dõi, rồi chính cái lòng tham ái là trói buộc gì đó, thì như vậy gọi là trí tìm, trí tìm quá khứ. À, là nghĩa trí tìm. Như thế này là không trí tìm quá khứ, gọi là quá khứ không trí tìm. Một vì nghĩ đến sắc uẩn của mình trong quá khứ là đấy là sắc uẩn của ta trong quá khứ, vì vậy giữ lòng yên tĩnh, không để cho hân hoan khởi lên, không để cho tham ái khởi lên, và vì vậy vì đấy không bị trói buộc bởi cái tâm mà tưởng về quá khứ đó, không bị trói buộc. Và như vậy gọi là không trí tìm quá khứ, có nghĩa là vẫn tưởng về quá khứ, nhưng mà chỉ đừng để cho hân hoan khởi lên và đừng để cho lòng tham ái khởi lên, và chính vì cái hân hoan và tham ái không khởi lên cho đến vì ấy không bị trói buộc bởi cái sắc uẩn của mình trong quá khứ. Ví dụ tôi nhìn thế này, hồi trước tôi đẹp lắm, tôi là nhan sắc đi lắm, tôi nói tôi là người chung chung, tôi là tám như vậy là ni, tôi là nhan sắc đẹp lắm, đi đâu ai còn dòm ngõm gì ở đời, tôi hành gì cái lòng. Bây giờ tôi còn đẹp nhưng mà gần như thì chỉ thấy hy hoàng thành quá rồi. Thì bây giờ tôi ngồi cái tượng này ngay quá khứ hy hoàng nào, gọi là tư tượng về sắc của túi này, nghĩa là nồi sắc đấy, sắc hàng có nồi sắc ngoài sắc, rồi mình hãnh diện về cái sắc của mình nó quá khứ, mình tự hào thôi nào, mình hân hoan, mình thích thú thôi nào, rồi thì lòng tham ái mình khởi lên là bởi vì khi mà cái sắc của mình mà đẹp đó, thì trong quá khứ mình đụng chạm với cái cuộc sống, thì hàng khởi lên nhiều cái thứ rồi, phải không? Rồi từ rồi thì tất cả cái cảm giác quá khứ đó nó sống dậy. Tại vì những cái đó tưởng là phải tưởng cái gì đẹp, mơ mộng, thơ mộng rồi nè, cái gì mà gọi là vang sóng thời kỳ quá khứ, thì cái đó khởi lên, mà chính cái lòng đó trói, chính cái tấm đó trói gì đó, nó trốn gì đó, trốn chặt gì đó trong cái lòng tham ái đó, thì cái chìm trong lòng đó, như vậy gọi là truy tìm quá khứ. Nhưng vì này nghĩ về cái sắc đẹp của mình trong quá khứ, nhưng mà vì này biết ngay liền, ồ, đây là cái giả tướng, chính cái này nó là làm cho mình mê mờ, mình đã giống rồi để cho tham khởi một thời đã trói mình. Mình mất giác tỉnh này, là nó sẽ từ đây là sầu bí khổ nào khởi lên, đây là cái tham ở cái sắc uẩn này nó không thật, nó không phải là của mình, nó không phải là mình, nó không phải là từ ngã của mình, vì họ thản nhiên nhìn lại sắc uẩn của mình trong quá khứ, và vì vậy hân hoan không khởi lên, vì đó nghiệp tâm, nghiệp pháp yên tĩnh, và vì vậy tham ái không khởi lên, vì vậy không bị trói buộc bởi quá khứ, bởi cái sắc uẩn của mình trong quá khứ, hay nói đúng hơn không bị trói buộc bởi cái tướng của mình về sắc uẩn của mình trong quá khứ, hàng đúng là như vậy, thì như vậy gọi là không truy tìm quá khứ. Tương tự như vậy thì về suy tư tiếp thọ uẩn tưởng uẩn và hành uẩn, mà phải suy tư cho cụ thể, chứ đừng có đi phước quá nó uẩn, vì cái công phu tư duy này gọi là công phu thiền quán, và công phu này gọi là hắn liên hệ với căn bản về mục tiêu phạm hành, đó là công phu giải thoát đấy, chứ đừng có tưởng tư duy rồi là hắn đem lại lời lạc gì rồi lười biếng thò mày, vì tư duy về thò cho thực thì nói thì có người nói là bị trói buộc ở đời này, nói là trối lăn trong sinh tử và bị trói buộc khổ đau trong sinh tử, cái gì làm mình trối lăn, cái gì trói buộc mình, thực ra là cùng mấy cái uẩn mà hơi lui tới cũng là thì năm uẩn sắc thò tuyệt hành thức. Mình sống là thực sự là trong cuộc đời mình giống chuột xếp cảm thò, còn nồi thò và ngoài thò là thôi ứng mặt thì nhìn sắc đẹp này, ứng lựa thì đúng vị ngon vị ngọt này, rồi ứng đụng chạm những cái gì êm ả này, rồi ứng ăn mặc cho sang này, ứng đi xe cho tốt ở nhà cho sang này, rồi ứng tư duy về những vần thơ rồi những cái tư tưởng chiều diệp vân vân này, là cái đó của cuộc sống của mình gần như là bỏ trống, hiện tại bỏ trống để cho tâm hồn mình chạy về nghiêng về quá khứ, rồi bị trói trong đó và cuộc sống đi thực tại cứ như vậy trôi qua, mình không biết chi đến cái sự sống cả, vì đấy bị trói buộc trong quá khứ. thì chuyện đó thì dòng này thì dòng tượng thì tượng về cái vũ ục mình trong quá khứ, cái dòng tượng này thì tượng này nó nhận chi mình, mà cái tượng này là mình nhận đấy là sắc ục của ta, đây là khẩu ục của ta, đây là tượng ục của ta, đấy là hành ục của ta, đấy là ta, sắc ục này là ta, là từ ngạc của ta, thì sắc ục này là ta, là khẩu ục là ta, tượng ục là ta, hành ục là ta, thức ục là ta. Chính những cái này là dòng sinh tử, dòng này là dòng nghiệp đấy. Cái này là bây giờ quý vị muốn học bố kỳ thì toàn kính nào tặng lùm nào của đạo Phật đều cũng lầm với chỗ này thôi. Thì chỗ này nó nhận chi mình, khi lòng tham ái khởi lên là như dòng được xoáy, nó nhận chi mình xuống trong cái tượng đó, chính cái tượng là nó nhận chi mình. Cái đấy này, đó là truy tìm quá khứ và không truy tìm quá khứ. Đức Phật giải tiếp như thế nào là mơ ước tương lai, thì vì đó mà nhìn cái này, mong rằng mơ ước là chuyện chưa đến, nên mong rằng trong tương lai sắc tôi sẽ như thế này, sắc ủng tôi sẽ như thế này. Rồi vì đó lòng hân hoan khởi lên khi nhìn về cái sắc ủng mơ của mình trong tương lai, rồi lòng tham ái khởi lên, và vì đó bị trói buộc bởi lòng tham ái đó, cho nên gọi là mơ ước tương lai. Ví dụ tôi nghĩ rằng là bây giờ tôi cũng thả đại với rồi, nhưng mà cuộc sống phải sẽ đạt hơn chục đến nữa. Tôi nói tôi mình dự bị là mai một phải đi thăm mỹ rồi dạy phẫu rồi cái đó, cái tôi tưởng tượng trong cái sắc của tôi tương lai, rồi cái sắc đó tôi sẽ là bà chúa hay là ông hoàng chứ trong cuộc đời này thì mình tính hắn ngoan lại đấy chứ là ông hoàng này mà là hắn ngoan rồi là nữa là mơ mộng rồi, giống như cô hằng sửa về cái bên thứ á, như cái chuyện mà mình bán bên thứ này mua đựng gà đây, bán đựng gà đôi đựng bò rồi mình sẽ giàu to làm vui quá nhảy lên nhiệt độ bên thứ chưa chưa bán mà đã đổ đấy, mình đây mình chưa sống thì chưa kịp sống thì nó cái tượng này sống đảng là làm đổ sự sống của mình thôi. Thành thử vì đó mình tượng này cái sắc của mình như vậy mà bị trói trong cái xã hội, còn vì đó cũng tượng mình chứ không phải là cũng tượng mình tương lai, không phải phỏng rồi tương lai không phỏng rồi đó. Nếu mình đóp cái răng mình đến chữa cái răng này, thì răng này nói chuyện với người ta không được lịch sự lắm, vì nói ra đi giao dịch cục bày mình chữa cho tốt, mà cái mặt mình cho bà ta chữa tiếng mình chữa lại cho nghiêm chỉnh, nhưng mà đừng để hân hoan khởi lên và đừng để tham ái khởi lên. Động cơ không phải là hân hoan tham ái, đừng có vì tham sân si. Tuy nhiên mình làm mình tâm giác tịnh rõ ràng, vẫn nghĩ đến sắc hồn của bên trong tương lai mà không để hân hoan khởi lên và không để tham ái khởi lên, như vậy vì đó không bị trói buộc với thì tượng của mình về sắc hồn của mình trong tương lai, và như vậy gọi là không mơ ước tương lai. Như vậy tương lai vẫn phần vọng rồi, chứ còn mình sống mà không biết ngày mai là gì thì nguy hiểm vô cùng. Nói đạo Phật chắc bay mình cho mình sống nguy hiểm như vậy không phải. Phải biết quá khứ phải nhìn lui, mà tương lai phải nhìn tới thì sống rồi, thì dự phòng cho tương lai. Tế bào mình cũng vậy, mình phải dự phòng, và viện mình cũng phải dự phòng nữa, quý vị cũng phải dự phòng á, dự phòng công việc trong tuần thì thu xếp ngày chủ nhật đi nghe kinh, là tất cả đều phải dự phòng cả, nhưng mà đừng để cho hơi ngoan khởi lên mà tham ái khởi lên trói buộc mình. Giác tịnh này, tịnh ở trong cái tâm mà trụ xả, giác tịnh trụ xả, thế như vậy gọi là vì ấy mơ ước về sắc uẩn của mình trong tương lai. Tương tự như vậy đối với thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Mà vì sao bị trói buộc? Bởi vì vị đó nói rằng đấy là sắc của ta, chứ còn sắc của người còn hân hoan không? Nhiều khi nếu mà nhớ nhúng hân hoan, nhiều khi sân nổi cho hẳn đẹp phước minh là mình bực rồi, thì hết tức rồi. Thế mà mình thua đó đây, vì vậy đó thua là đại khái. Còn có những cái cảm giác gánh tì đố kỳ, gánh giá những cái xấu tâm, bất thiện tâm khởi lên. Tuy nhiên Đức Phật nói tham, chẳng nghe nói là tham là chính, nhưng mà bị trái của tham là sân, mình phải hiểu là sân nữa, mình tư duy là bị thức sân nữa. Và thì căn bản của tham sân là cái động cơ của nó chi, thì chi phối của nó chi. Tuy nhiên là đủ tham sân chi, nghĩ gì về của mình trong quá khứ mà đừng để tham sân si khởi lên trói buộc mình thì gọi là không truy tìm quá khứ. Nghĩ gì về mình trong tương lai mà đừng để về hân hoan về tham sân si khởi lên trói buộc mình thì gọi là không mơ ước tương lai. Còn mình nghĩ cách nào đó không biết mà để cho thứ đó tham sân si bằng trói mình thì gọi là truy tìm quá khứ và gọi là mơ ước tương lai. Và như vậy thì vì đó đánh mất cái hiện tại đáng sống. Đức Phật dạy quá khứ đã qua rồi, thôi nghĩ chi nữa. Quá khứ qua rồi mình nhìn chi nữa, còn nhìn đến chi mình này, quá khứ nó trở thành một cái bóng mờ, cái gì không thực, phi thực hoàn toàn, hay là cũng ma, mà cái đó không thể giúp giải quyết chi cho mình những vấn đề của mình trong hiện tại, những vấn đề nóng bỏng của mình trong hiện tại, nó không giúp gì được cả. Còn tương lai chưa đến cũng là cái bóng, cái tượng là bóng mình phóng rồi đó thôi, thằng là một cái tượng mình phóng ra thôi chứ đâu có gọi tương lai thiệt. Ăn là cái bóng, mà sống là gì? Sống là sống vì hiện tại, sống là phải hít, phải thở, phải nhái, phải nuốt cái hiện tại mới gọi là sống. Chứ không mà ngồi mà tưởng đến cái quá khứ tương lai gọi là sống được. Rồi là như vậy, người gì đó đánh mất sự sống á. Nghĩ về tương lai thì quá khứ đánh mất sự sống, năng lượng nó tiêu hao. Đức Phật nói, chỉ có pháp hiện tại là cái chỗ và đang nói đang làm đang nghĩ đây cái chỗ là chạy về cái địa bàn để mình cho hoạt động này để mà giải thoát khổ đau là ở hiện tại chỉ có pháp hiện tại hiện tại hay cái gì nhỉ sống là sống ở hiện tại thì muốn sống với một cái người thân của mình bố hay mẹ hay là người bạn đường trong năm chẳng hạn thì khát vọng của mình là sống với họ sống với chia sẻ vui buồn cả thứ rồi sống với cũng người thiệt người cũng chắc thiệt thiệt chứ không lẽ mà cái công ty ảnh ngồi nhìn đến bằng nó nhớ cái khát vọng của mình phải cứ nhớ mẹ cứ cái công ty ảnh nó mà coi làm sao mà hết cái khát vọng của mình được thì vậy đó thì mình nhìn cái quá khứ là cái bóng làm răng màng bao bình cái khát vọng với sự sống của mình được tương lai còn là cái bóng làm răng mà khát vọng mà sự sống nó nằm hiện tại thành thử muốn sống nó phải trở về hiện tại đã nhưng mà Đức Phật cảnh giác cho mình chưa một cái người hành giả mà suy nghĩ đến sắc của mình trong hiện tại vì đó hân hoan khởi lên mà lòng tham ái về sắc ổn của mình khởi lên và chính cái lòng tham ái này nhận chìm vì đó trong hiện tại trói buộc vì đó ngay trong hiện tại và Đức Phật dạy là vì đó bị nhận chìm trong hiện tại hay gọi là bị cuốn trôi trong hiện tại vì hiện tại đâu phải đứng yên được hiện tại đâu phải lo về cái sống được liền nếu mà hiện tại là cái chỗ sống mãi sống được thì cuộc đời mình đơn giản kinh khủng lắm nhân loại không phải là mất bao nhiêu bực bao nhiêu công mà tranh cãi nhau đi tìm điểm hạnh phúc rồi đó không còn là bởi vì về trong hiện tại thì rối rắm gì sao hiện tại thì tin nó ra lệnh cách khác ấp nó ra lệnh cách khác luân lý hiện ra lệnh cách khác xã hội ra là lệnh cách khác sức khỏe ra lệnh cách khác vàng thứ vận hành ra lệnh cách khác gia đình mình cách khác mỗi người mỗi gì lệnh không biết bao nhiêu mình lệnh không biết nghe ai nè thì cái sinh lý của mình ra lệnh cách khác mà cái luân lý của mình ra lệnh cách khác thì trí tuệ của mình ra lệnh cách khác nữa cứ như tiền nói là mình đem rủi loạn luôn về cái hiện tại là rủi loạn có tha có trụ hiện tại chút khỏi cho thôi về gặp cái rủi loạn thì đấy toàn những mình lệnh mà không biết chọn lựa như thế nào là cái hiện tại là rủi loạn là Đức Phật dạy hệ mà trở về hiện tại nhìn sắc hụt của mình trong hiện tại mà chắc đó là của mình là mình là tự ngã của mình rồi để hân hoan sẽ đến tha mà sẽ đến thì người đó bị cuốn trôi trong hiện tại hay là bị nhận chìm trong hiện tại tương tự như vậy đối với thọ hụt tưởng hụt hành hụt ba thức hụt thì tùy về cũng tư duy cho kỳ tư duy cả nghìn lần và cả hàng nghìn lần chứ đừng còn nói mình hiểu rồi không tư duy kỳ vì nhớ tôi trình bày thì vì là tôi trình bày một cách sống chứ không phải tôi trình bày một triết lý tư tưởng đâu sống thực sự tôi nghĩa là phải nhồi hoài như vậy mới tỉnh vì cái tu cái niềm hằng cái hạt mình có từng niềm chứ không phải mình có cái khối là cái khối ngạn của mình cái tâm là cái linh hồn rồi đó không phải mình cái niềm mà cái căng đụng cái tâm cái thức khởi lên niềm khởi lên thì bắt đầu tu nó chỗ niềm khởi lên này này nhấp như thế nào đó đừng để tham sân si khởi lên mà để cho vô tham vô sân vô si khởi lên thì như vậy phía tác khỏi thì thương tác thương nghĩ và thương nhiếp như vậy thì giả cái đấy thì khỏi cuốn trôi thì là cái chỗ này là chỗ tu để công phu đấy chứ không phải là mà đạo Phật là để tu để giải thoát chứ không phải để hiểu Đức Phật không mục đích nói đến chính này không để chứng tỏ là hạnh phúc là gì về chân lý là gì về thực tại là gì cả hay Phật là gì pháp là gì tánh là gì cả thì bài này là Đức Phật nói rất cụ thể là tất cả sự sống mình đánh mất cả là vì do mình cái tương của mình về quá khứ sai cái tương của mình về tương lai sai và cái tương của mình về hiện tại sai thì thấy cái tương mà về cái ngã của mình chấp cái ngã của mình trong quá khứ sắc họ được hành thức chấp ngũ uẩn đấy cái tương mà về cái từ ngã của mình trong hiện tại chấp ngũ uẩn là mình trong hiện tại và cái tương về cái ngũ uẩn của mình trong tương lai thì tương đó gọi là vòng tưởng cái tưởng nào mà anh có chứa đựng cái ngã mình như thế nào đó là mình là của mình thì tưởng đó gọi là vòng tưởng anh chỉ vì nói cái con đường của mình là con đường đoạn từ vòng tưởng hay là gọi là vòng tâm và chính cái vòng tâm này nó trao đạo nó làm những cái tư duy đó nó đánh mất năng lượng sự sống của mình nó là gây rối loạn của mình anh phiền não khởi đến hoài cũng nhiếp nổi mà phiền não đang chính cái chỗ này do cái tưởng sai cho nên Đức Phật mà chỉ cách để cho đi ra khỏi để cho những đừng còn cái tưởng sai nào khởi lên thì mình bị cuốn trôi theo những cái thế giới sai đó thì bắt đầu mình tưởng đúng thì cái đó là hàng phục vòng tâm hay hàng phục vòng tưởng mà Kim Cương mà ngài Tu Bồ Đề trước khi Cương hỏi Đức Phật này vâng hà ứng trụ vâng hà phục cái tâm làm thế nào để trụ cái tâm này cái tâm hàng đứng trôi chạy mà cứ cắn đụng tân thì tâm khởi cắn đụng tân tâm khởi cứ liên tục nếu như mà nắm cắn thì nắm tân không tiếp xúc nắm tân bên ngoài thì ý cắn của mình tiếp xúc pháp tân nhưng cái ách tường như thế nào nhưng lú lại trong tâm mình nhiều đời như tiệp rồi hàng cũng làm việc hàng nói năng làm việc tâm rồi cũng hân hoan khởi rồi cũng tha mãi khởi rồi sanh khởi suy khởi rồi hành thử luôn luôn phải đổi cái cung đường của mình và cái tư duy của mình và cái cách hành công phu của mình là chỗ này chứ không phải là chỗ nào khác nữa không có cái gì là mình cuộc đời này cả con người thế giới là nắm uống là hết rồi đó không có cái gì là không có chỗ nào hiện hữu ngoài nắm uống nữa hết rồi đó thành thử mình rửa là mình hiểu cuộc đời và mình hiểu phải thế giới là vậy cứ hiểu nắm uống cho rõ và nhất tha mãi thì tha thiên thì thực tại mọi sự thật cuộc đời nó sẽ xuất hiện một lúc nào đó. Thì khi mà mình nhất hoàn toàn ý định tâm hoàn toàn xả đi, hoàn toàn xả tham xả tinh chẳng, hoàn toàn giác tinh, thì lúc đó là trí tuệ xuất hiện. Trí tuệ, trí tuệ mà Đức Phật dạy là nhìn cái này gọi là nhìn, gọi là tuệ quán, nhìn về trí tuệ gọi là tuệ quán, nhìn về trí tuệ làm thế nào để loại tham sân si ra khỏi tâm mình, loại tham sân si ra những niềm, những đưa niềm nhất cái tâm thanh tịnh, cái đó gọi là tuệ quán. Cái nhìn nó có cái tác dụng, không phải cái nhìn đó là sự thật, nhưng cái nhìn đó có cái tác dụng nó đưa cho mình ra khỏi phiền não của tam giới, của sinh tử, của luân hồi. À, cái tác dụng mà cái gọi là giáo lý đạo Phật là vậy, thằng có nghĩ là cái tác dụng thì hay và cái diệu của nó là ở trong cái tác dụng này, chứ không phải là cái lý, không phải nó nghĩa là gì, mà nó là làm. Anh quý vị về chỗ này thì quý vị phải làm, mà mình phải làm, chúng tôi phải làm. Chỗ này không cầu Phật được nữa, không đổ thừa đổ trầm được nữa, không cầu ai được nữa, và không ai giúp mình được nữa, là Đức Phật mới điều trở về nương tựa mình và nương tựa Pháp. Nương tựa mình là trở về cái nguồn của mình, của chính mình, mà nương tựa Pháp là phải có tuệ quán, phải thiền quán để rời khỏi tham sân si, hay là tự nhiên sĩ, hay thiền định, hay giới định tuệ gì cũng vậy. Đó là cái công phu là vậy. Nương tựa mình mà nương tựa ở đây mình khổ là do mình, chứ đâu có ai can thiệp đâu. Mình rõ ràng trong cái giờ phục bình nhìn như kỳ, khi mà tôi tưởng về tôi trong quá khứ, tôi trong tương lai, tôi trong hiện tại mà tham khởi lên nó trói buộc tôi phiền buồn, là chính hoàn toàn có mặt của mình tôi thôi, không có ai can thiệp vào đó cả. Mà cái tương của tôi như vậy, mà tôi làm chủ cái tựa tôi là thượng đế của chính tôi, chẳng ai can thiệp vào đó cả. Mà cái chỗ trời chỗ đất làm gì, là nghiệp quá khứ để lại nghiệp để đâu nữa. Đức Phật dạy tất cả nghiệp quá khứ nó đã dồn lại thì phải nghiệp cũ là quá khứ, nó dồn về thân phụ này rồi, bằng nghiệp mới từ khi mang cái thân này mẹ đẻ ra mà lọt lòng mẹ rồi á, mang cái thân này rồi bắt đầu phát triển cái thân này, cái nghiệp mới tạo, nghiệp cũ là nắm cái thân này rồi. Còn tất cả nghiệp cũ được chí rồi là nằm trong nguyên như thế cả rồi, tạo căn tạo thân tạo thức, thì ra đó thì cả rồi đâu. Rồi mình nghiệp không nghiệp là nghiệp chỗ này đấy, thiếu nghiệp quá khứ cũng thiếu chỗ này à. Thì đấy này, cả đó là hiểu rồi, mình hiểu hết, hiểu cái gốc ở chỗ đó đó. Thì cái đó thì gọi là hàng phục vọng tâm. Thì quý vị ngồi thiền vậy, nói ngồi thì cứ nhiếp tâm, thì vọng tâm lên khởi lên dẹp, vọng tâm lên khởi lên dẹp, thì sự biết khởi ra rắn, mà cái chí là vọng tâm lên chứ. Chứ hàng ra cái tính tâm khởi lên mình cũng dẹp, rồi bớt thành cái chí. Thành mình thành cái cục đá, cái gỗ khóa, không dạ được nữa, hàng nó tê quá. Thì thấy, khởi lên một cái niềm mà trong niềm đó có cái ngã, ý thức tôi là, tôi sẽ là, đó là vọng tâm. Thế có cái tối là cái nào là vọng tâm, tối gì đi nữa vọng tâm. Vì vậy có tối là tham sân si khởi, sau khi khổ là khởi, không tham khởi thì sân khởi, không sân khởi thì si khởi. À, hàng hệ tối là, thì là như vậy là vọng, cái đó là vọng tâm. Và một cái tư tưởng nào, một cái niềm nào khởi đến, trong khi ngồi cũng vậy, mà khi đi, khi đứng, khi làm việc cũng vậy, thì biết rằng cái đó là vọng, và mình giải đi, đừng có để cho cái tâm mình bị kéo theo này, thì tham sân si này, thì tâm tham sân si khởi tiếp theo đó, dính này là. À, như vậy là cái đoạn đầu tuệ quán chuyển ở đấy không đồng không xuống chuyển. Vì sao Đức Phật dùng không đồng không xuống chuyển? Là bởi vì như trong kiếm khương các vị Bồ Tát là cháo đồng cháo đạo, là bởi vì phát tâm của cụ đồ chúng sinh, con đường của mình đi về giải thoát là cũng phải đồ vô lượng chúng sinh phát bài dưới tâm, chứ không thể không phát được. Cho nên là gặp gỡ giữa các bộ phái của mình không thể không phát được. Đại từ đại bi đại hỷ đại xả thì phát thầy cũ, mà chúng sinh vô lượng nữa, mà nói đi cơ chơi cũng chúng sinh chú xong rồi mình mới vào việc ban sau. Trời ơi, rồi mình mỏi mệt quá, tu rồi thì không tu sướng hơn, tu khổ. Là bởi vì lòng văn mà lau câu việc mà đồ vô lượng vô lượng chúng sinh, mà cho hết cả đạo lên văn việc ba. Thì rồi mới đem trao đạo, trao đồng, giao đồng, tấm giao đồng, sợ hãi, lo lắng. Tâm này gọi là tấm giao đồng, đó là vòng tâm. Và hàng phục vòng tâm này nhiếp cái tấm giao đồng, làm nó nhiếp. Thế nên sợ dài, phạt tâm cụ đồ vô lượng vô số chúng sinh mà không thấy chúng sinh nào được cụ đồ cả. Thì đấy, còn bây giờ đấy này, tuy nhiên cái tấm người nghĩ rằng tôi là, tôi đã là, tôi sẽ là, cái tấm đừng làm cháo đạo, sâu đi khổ đạo trở lên. Thế nên là vòng tấm ấy, thì nhấp lại, khởi cái tấm, nhấp. Mà khi mà mình nghĩ rằng là cái đó không phải là tôi, không phải là tôi, không phải là tùy ngã của tôi. Hiện nay thì phân tích là dưới khởi đấy, nhưng nhân duyên thì ngã cái gọi là sắc ổn đó, không có cái gì gọi là sắc ổn thực sản. Thực cả chẳng quá chỉ là một cái tướng của mình, một cái di truyền trong sinh tử của mình có chứa cái chất ngã lại tỉnh trong á, cái tượng nữa nó hướng về tượng đó, nó hướng về cái sắc, rồi cái tượng đó nó chấp nhận cái sắc đó là mình. Thì đấy này, được cái sắc đó hắn cũng do nhìn cái ảnh tượng sinh là nhiều dữ lắm. Tuy nhiên là nói cuối cùng thì cái gọi là cái hình ảnh của tôi trong quá khứ hay ngũ uẩn của tôi trong quá khứ chỉ là ảnh tượng, và chỉ đó là gì,
chỉ là cái xác chết, nếu người có cái thực tế không có thì không người của tôi hả? Không có, hoàn toàn cái xác chết vòng đó, nó hoàn toàn là cái xác chết mà mình bị trói bởi cái xác chết đó. À, cái đó là vòng đó, cho nên cái người mà khi mà mình nghĩ rằng cái đó không phải tôi, không phải của tôi, không phải tiền ảo của tôi, thì tôi cũng có mặt trong đó, nó không phải có mặt trong tôi cũng có mặt trong đó. Nói như này, nó không phải là tôi không phải là nó, thì tự nhiên tham sân có lý do chứ để khởi trào, không có lý do chứ để tham, không có lý do chứ để sân mà để mà khí trào. À, như vậy thì là cái tâm dao động nó từ chìm xuống, nó khởi lên, cũng như là nó chìm, và gọi là hàng phục vọng tâm. Làm như vậy nhiều lần, làm mà cứ làm cho đến khi ngừng luôn, gọi là phát triển tâm. Chú tộc tâm hay phát triển tâm là cứ làm nữa, rồi đến khi nguyện cần khởi lên thì là nghiệp ngay, có cái sức nghiệp của nó, sức giác tỉnh, sức nghiệp của nó, thì như vậy gọi là hàng phục vọng tâm. Và khi tâm vọng tâm mà yên rồi, thì như vậy tâm nó ổn định, gọi là an trụ tâm. Thì đấy, đó là cái cách nó về thôi. Mà cái bí kinh của Như Giả Hiện Giả của mình là nói về đơn giản, không đồng cũng không chuyện, bởi nhìn về tuyệt quán, mà nhìn phân tích rằng là vô ngã khổ đau vô thường, có cái ngã mình ở đâu cả. Quá khứ về hiện tại về tương lai của mình, thì làm sao mà có tham sân si khởi mà để cho tội buộc mình. Thì như vậy thì gọi là tâm lý mình ổn định ngay tức khắc, không bị dao động, không bị chao đảo. Thì như vậy gọi là không đồng không dung chuyện. Thì đấy, không đồng dung chuyện là vậy. Nhìn rồi là cái nhìn đó nó đẻ ra thì cái không đồng dung chuyện. Cho nên vậy đồng Phật là nói để mà hành, chứ có phải nói để hiểu. Mà hiểu thôi thì không bao giờ hiểu đồng Phật được. Mà hiểu cái câu láo là hiểu là một cái vọng tưởng thôi, một cái tưởng về ngã mà thôi. Thằng là vọng thì si mê, nó tiếp tục si mê luôn hồi ạ. Không đồng dung, không dung chuyện. Từ như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi. À xin lỗi, xin nữa, không đồng không dung chuyện. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai bị chết ngày mai. À, nhưng còn dạy thêm, vậy là đủ rồi đó, vậy là đủ rồi. Nhưng mà ngày dạy thêm thì chỉ thuật, thì tâm lý đấy. Hôm nay nhiệt tâm làm, ngài nói tự dẫn mà làm cái nhiệt tâm là hết mình ấy. Chuyện này là lẽ sống của mình, sự sống là đấy, giải thoát là đấy, và đạo là đấy. Chứ còn chính người nói biết tính thật, cho nên lại hoài không làm chuyện này thì chính chứ. Đau khổ, mình là Phật ở trên nên mình buồn. Chuyện cũng không là bởi vì ngài nói ra để cho mình hành, giải thoát và mình hành thì thôi. Thất vọng, mà cái đó không phải là cái cách mình biết ơn Đức Phật, cách mình nghĩ ơn Đức Phật, mà cái cách mà mình thực hành đạo Phật. Tú như vậy nhiệt tâm đêm ngày xin lỗi, không đồng không đối diện. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai bị chết ngày mai. Ngày mà kể gì đây thì câu như thế này, cứ nghĩ như rằng là ngày mai mình đời vô thường đấy, cả pháp vô thường, cho nên coi như ngày mai mình không sống được nữa. Sống gì chứ, hẳn nó còn có nhiều lý do đi ra, vì có cái con rắn ví dụ giòn cắn lên xong rồi như bệnh viện là tiêu liền, rồi trùng gió phải xong luôn, đứt mạch máu cũng xong luôn, tất nhiên nhiều cái để xong lắm mà ra mà mình phải mình nói là suy và suy giảm, chứ thực ra xem xong tôi đi dùng cái tôi cũng nói mình có thể chết, rồi tôi lên xích vô là tôi chịu phạt liền, là thôi tôi chết cái lo mình già đó thôi, chứ không phải dễ chết lắm. Thế nào anh gọi là tóm tàng là dễ chết là bởi vì cái thằng dễ quá đấy, vô thương quá, tất cả các phạm điều gần như thằng cày một cái cách nó cũng chịu phạt chứ được cả, tóm ngoài chứ chịu phạt được, vô thương, coi như là mình mà người Đức Phật cũng là ngài nhẹ nhàng, coi như không phải là sống chỉ có hơi thở mà sống là cho sống được một ngày, hiểu không? Coi như là ngày mai chưa biết mình có sống được ngày mai không? Hôm nay giờ tâm ba giờ chuyện ngày mai, khi mà mình biết rằng mình chỉ có sẵn sống hay một ngày hôm nay mà thôi, thì mình tập trung tất cả năng lực tâm lý của mình để mà sống và ngày cuối cùng phải vui một đêm nay mà thôi. là bởi vì hẳn tất cả đó là cái tâm lý của mình, cái năng lượng vô nó đó mình tiếc, sức sống nó tiếc thế đó. Thì đấy nó tiếc đấy, mà nó tỉnh, mà nhờ cái nhiệt tống đó và nhờ cái nỗ lực đó, nhờ cái khát vọng đó mà đừng nó tới nhắn mà tùy nó tù nhắn nó đục chảy tám cái nhắn lắm, đục xấu lắm. À, thì kỹ thuật của Đức Phật này mình thay vì về muốn tu là viết một cái chữ trên đầu giường mình nói là má chết để cho mình buông, và mình nói hoa nghe hoa chồng tôi là những người chết nữa, nghe người ta chết tôi là chết mơ á, cho thôi nghe chị dịch bình tôi gì mà chết à, tôi gì chứ ai cũng chết mà nghe mo nghe đúng thứ là thôi là hoặc khổ hoặc lấy tự là mình với sống đời không bao giờ mình chết, ai chết được cho mình đừng chết, vô lý cho đó vô minh. À, thanh minh cái việc mái chết thì việc cái trước vô nhiều việc mái chết, khi mình biết cái mái chết rồi có người nào sắp chết mình giờ ai nữa không, thôi phải xin xóa dần qua anh khổng nó quá già hoài cho rồi thì quá xin lỗi. À,
mà con mày con cái chạy giống rồi mà rượu che nhậu dẹp chứ cũng thôi. Con sửa soạn mình cũng biết ít nhiều phần khạp nói chín nhát quả, tôi đó sửa soạn thì cần bị nghiệp cho thôi ba bụng tối tắm nữa. Rồi là mình có những máy chết rồi là ngày hôm nay thì những con người này cắt đạo phải ba nghiệp thân khẩu ý nông nghiệp. Nông nghiệp không còn lung tung nữa. Rồi tu như vậy mà khỏe, tu là giữa là vậy á. Chứ quý vị làm chứ chung dùng đồng lắm, thằng tình ngạc mình đồng lại kia thôi. Chứ cứ như vậy, rửa là phiên có, vậy là mục tiêu phòng hành đạt được và đáng thực hành mục tiêu phòng hành. Căn bản phòng hành là đó đấy. Phòng hành là để mà đoàn cái ải thù và là phòng hành. Mà khi mà làm như vậy là dễ định tiền cho đó á. Ba nghiệp khẩu mình cũng nhiếm mà thân cũng nhiếm thì cũng nhiếm. Mà là nó là dễ nhiếm rồi. Nguyên dễ thông như vậy là không gì bộng dính nó được, bất diện từ nhiếm thanh. Ý cũng là bất diện từ nhớ thanh, từ khởi như vậy là theo thành từ gì tu của một pháp thôi, là theo giờ cái ý. Tại vì nói vậy chứ nghĩ chỉ thích nghĩ nhưng mà cái ý không nói cái tưởng đó, cái tưởng khởi cái quả tứ hướng về tương lai thì bà bao huyền bà thì cùng cái tưởng thôi. Thành mình theo giờ cái tưởng, thành cái mắt thấy trí tai và thấy trí mùi thấy trí đó cũng được, nhưng mà cũng theo giờ cái ý. Chứ đừng còn đi lên xe lăn thì mình cứ theo giờ cái ý thôi. Còn cái người bên cạnh họ dành cái chỗ mình thì ba gì dễ lắm, nhưng mà mình nghĩ mình thì chỉ có thể khởi rất lâu được thì thấy là vô lý thôi, còn lý do chỉ để thấy hết rồi là thôi mình thấy nhỉ, ba gì dễ coi mình dễ cho thôi cuộc sống từ bà cô hả thầy mô rồi đâu gì dễ cả phải người khó thương. Từ ngay như vậy từ ngay tôi thì thầy bao nhiêu khi cũng khó thương hả, mà thứ cầu khí chứ không khó thương mà cái cách đó là cái khôn ngoan của Đức Phật trí tuệ mà thiết thực. Nó Phật thiết thực như vậy chứ, cho làm một thằng mà để người ta sợ được Phật chứ. Phải, tới thì sợ, mà tôi đứng trẻ, tôi cũng gái mà đi tỏa chỉ tưởng ngay, nói đi chùa với tôi là tôi sợ. Tôi là thằng, mình tưởng ra mình thằng tôi cù thôi. Thằng chí là thằng cũng nghe chữ mô thôi, thì đâu rồi, chứ không phải là cuộc đây nè. Mà không, rồi còn ai mất bạc chứ đó nè. Tóc tái rồi, đâu có phải đổi tóc, đổi tái rồi chứ đâu. Không có chi hết. Thì như vậy rồi thôi, tóc thì như vậy thôi, tóc muốn phi dê, muốn làm gì đó, muốn dùng đen, dùng trắng, đó chứ không được. Nhưng mà đừng hóng thôi, sự việc là ăn là vô nhà vô thường, mình làm chút vui, được thôi. Mà có tiền nhiều thì làm thôi, còn không thì thôi đừng có làm. Mà cái gì, nên làm chút vui thì thoải mái, đừng có vướng mất rồi, đừng có chấp hẳn. Thì đấy nè, nhưng Đức Phật định chị ái, ngài nói nặng chị ái, nặng chị ái. Thực ra có chấp, cái này ai chấp thì ngạ là chấp, cái đó đẹp chấp thì chấu, chấp có cái ngạ của cả pháp á. Đấy là tóc này, rồi cái đấy cũng mắt này, mắt tôi thì mắt phùng, mắt vô cấu, thì lúc mày thì như thế này. À nói như vậy, thằng đó đâu chấp thù kìa, thì bên sau này khởi ái thì khởi. Nhưng mà cái trói là ái khởi lên sau là sắp cùng thì cả, và cái đó là cái quyết định là trói buộc á. Chết trong cái thuộc là trói thôi. Thì thành thì đi kia gia là Đức Phật hay nói mà, hay nói nhiều về ái. Còn trong Đại Thừa thì nói về thuộc, vậy ở đâu có thuộc là có ái, không chấp thuộc nó ái được. À, mà không ai có thu được à. Có ai thu à. Ai trong này yêu người ta là nhất định là phải thu à. Vì về của tôi thật chứ không phải, nó phải của tôi thôi. Mà hẳn một người thì nói chỉ hai người cũng mệt. Vâng rồi, đồ vật của vậy nếu mà chính ra ngay mới chỉ giới là bởi vì ngay dịp cho đây cho chúng sinh nó cho nên là lộn cho lỏng. Nên hai chị giới à, giới thì như thế nào, thân thì như thế nào, ý thế nào, khẩu thế nào. Là vì chỗ này, ngay thấy chỗ này, chỗ này chỗ thực chỉnh, chỗ này đó đâu phật thực chứ có gì đâu, cô hứa hẹn với tương lai có thượng đế xuất hiện không, không có à. Cô hứa hẹn với không, không có thương ai không, không có phạt ai không, không có do ai không, không đó phật đi về, đi về chỗ đó mình nhấn vào đây đó là bởi vì chính mình không thay bực chứ không nói thì anh là bởi vì tôi sinh ra cái liền tôi hơi nhiều mèo mèo mà cũng bắt với người lạ rồi tôi nói thì dằm thế rửa là đúng phải tư à, mà đúng dạng ngồi được à, không Đức Phật cũng nói chuyện chứ về cái chuyện bắt lẻ mắt nó cũng lẻ đâu mà nó chỉ có cứ nghĩ về mình trong quá khứ hiện tại tương lai, mà khi mà nghĩ đến mình là gì thì tư thêm chút nữa vẫn bao nhiêu có cái mình độc lập cả trong cái xã hội, trong cái tương quan nhân duyên của vũ trụ này có mình là có người khác nữa, bởi vì nó sắc của tôi nó phải sắc tôi độc lập một mình. Nếu như mình mà một mình bao giờ mình nhìn cả ăn mặc sang cũng được, và giống như là thủy tổ của linh người ta đang y vậy, không thể ăn mặc được một mình mình đâu có lỗi, một mình đâu có vấn đề. Nhưng mà khi nào nói sắc của mình tính là có liên hệ gì cả, nam với hệ nữ với hệ nam với hệ nam với hệ nữ vân vân, cứ như vậy liên hệ rồi liên hệ thì tình cả đó mới trói buộc. Mà khi nào phá thì mình là mới trói buộc, chứ con của ngươi có đứa con trói phải không? Thế hà họ đau họ buôn họ khổ mình tịch bỡ nó mới trói. Nhưng mà mình thì nhiều khi bố mẹ chưa chắc trói không, bố mẹ trói có ngươi bố mẹ cũng trói, vợ cũng trói, chồng cũng trói, mình mới trói rồi chứ định chí mà vô thương khổ đau đổ tại mình mới đặt vấn đề, mình tháo thức mình băng khoăn chứ đổ tới người xung quanh hệ của bạn là mình yên tâm được rồi. Tịnh bớ vừa hệ thì bà vợ này thì có bà vợ ta không được chồng mẹ cũng một rồi, mẹ là cũng một thôi, rửa đông ông mẹ thì thôi khỏi thì nhung dương, khỏi mất công cho bà già bà hành mình cũng mệt
À, cái nghĩ tư duy đó thì là bởi những người mà tâm tư bằng tề đến mức độ đó, nghĩ đến cái ngã ích kỷ thì cái từ ngã bám chặt từ ngã sống đến một độ mà chỉ biết có mình thôi. Nơi đó là bị trói nhiều, khổ đau nhiều lắm. Thì chưa đến khi vô thượng độ xuống họ thôi, thì họ mới tỉnh. Còn chưa thì có hiểu chưa tỉnh. Hôm nay những năm làm ai bị chết ngày mai không ai điều định được với đại quân thành chết thì rõ nữa. Chừng nữa là chuyện quy luật của các pháp, có sinh thì có giết thì phạt vậy. Rồi chẳng ai mà làm chủ trong chuyện này cả, bậc thánh cũng vậy thôi, đức phật cũng vậy, ngài xà lợi phất cũng vậy. Trước trước khi nhập niết bàn thì ngài cũng buông ra một câu rất là tự nhiên, rồi thấy ngũ uẩn là vậy, các pháp là vậy, không thể tàn thoát, không ai có thể tàn thoát. Đó là sự thật. Anh thì cũng điều đình giải đẹp, chiều nay là không có lót, không có khấu gì cả, cái gì khấu là chiều, chiều nay là chiều. Anh mà anh đã đến thân chết và đến rồi là không mua chuột, thân chết có cái hay là không mua chuột được, bởi vì là thân chết được huấn luyện kỹ rồi. Anh có tham nhũng, mắc hoạn, không ai điều đình được về đại cũng thân chết. Trụ như vậy nhiệt tâm, đến ngày không mệt mỏi, chứng gọi nhất giả hiền, bậc an tịnh tâm lành. Đó cứ như vậy một ngày qua, mình vui vui mỗi ngày, tìm niềm vui mỗi ngày. Và sống nó an trụ mỗi ngày, như vậy gọi là sống với trong thiền quán, đó là thiền định, đó là giác tỉnh và đó là phẩm hạnh. Một ngày là vậy, một ngày thì một người phụ tử đi quay, đó là một ngày đáng sống nhất, đó là một người ngày thanh tịnh nhất, đó là một ngày mình giải thoát nhất. Và thì ngày đó nó sẽ tạo cho mình ngày thứ hai tốt đẹp hơn, và ngày thứ hai nó sẽ tạo cho ngày thứ ba tốt đẹp hơn, cho đến ngày thứ 1000, ngày 1000 lại một chẳng hạn. Một buổi sáng đẹp trời nào đó, quý vị đạp cái đạp tới ngay bằng hành, nó bị suốt cái sinh như tích ngộ liền là cái pháp vô thường, cái sinh như tích ngộ ngay tắc, dù khi tắc là thành tại chỗ. Sau khi tôi vẫn nói thì mà không thấy chi cả. Rồi quý vị nghe rồi đạp cái đạp vô cọc cạch vô giặc đẹp. Cái tấm nó nhuôn để nó hình chín ấy. Mà cái nó khó nói lắm, cái đó là đâu phải vì tôi đi tu mà tôi giặc ngộ được quý vị đâu. Ai hành có nhiều nhiệt tấm á, thì người đó, ai mà thấy rõ ràng cái thân mình ố trượt quá, nhớ dạy quá. Mà mình cứ cười. Tức cười quá thì cũng nổi chứ mà. Rồi thôi tham sân si từ dùng ấy. Coi chí mà tham sân si khởi nữa. Rồi là gì ra coi như cái chuyện mà gọi là chuyện sinh tử là gánh nặng đã đặt xuống. Thảo là gánh nặng là tham sân si mà chứ mình thấy có chí để mà thương yêu mình được cả thì thôi hết rồi. Về yên tài đây vấn đề là vấn đề có cái mình là mình khổ. Thành Đức Phật là ngài chỉ dạy chỗ này cho nên khổ để nói tóm lại ngũ uẩn là khổ. Bị đế căn bản, bị kinh căn bản nhất nói tóm lại ngũ uẩn là khổ, mà chấp thu uẩn là nắm thu uẩn, chấp thu mới khổ. Chấp thu là có ai, cái gốc của nó là gì, tập đế gốc của nó là ai. Đức Phật nói một chữ đó nó dứt khoát chứ không còn nói núi nữa trời, nói nhiều chữ đây mới lội loạn, mình biết năm chỗ nào. Thành gốc một cái ai thôi. Ai sắc, ai thân, ai hương, ai vị, anh xúc, ai pháp, ai sắc, ai thọ, ai tưởng, ai hành, ai thức, kìa thôi. Đến nhà đó, chỗ này là chỗ bí mật cuộc đời, chỗ này là chỗ mà gọi là khó hiểu nhất của cuộc đời và của con người. Mà chỗ này mình thảo được là mình hiểu được mình và cuộc đời. Có như thế trụ từ đoạn bấm ra, gốc ra chỗ đó. Nào để quý vị đọc cái lý phân tay rồi về quý vị thấy cái chỗ câu nào là có giá trị là gì cái gì. Nói thì chí thì nói, nhưng mà phải trở về con người trong hiện tại, tại đấy là cái lý pháp thì đúng. Con nói chứ tôi nói cho mà về đấy mà tham mãi là khổ rồi tôi nhỉ. Thì vì thầy cái mai đến dạng là có 80 chữ là vậy. Thì Đức Phật nói nếu sống được như vậy á thì đạn gọi là tính gọi nhất giả hiền, là một đêm bạn sống của bậc hiền, một đêm của bậc hiền bạn sống, thì của bậc hiền là bạn sống rồi, hay một đêm của bậc hiền bạn sống, bạn ca ngợi, bạn tạ hạnh, một cái ngày đã đi qua một ngày của đời sống phạm hạnh, đã đi qua một ngày thực hiện mục tiêu phạm hạnh, thực hiện để căn bản của phẩm hạnh. Và phẩm hạnh là cái hạnh để mà lý tham lý sân lý si để giải thoát sâu bí khổ u não, gọi là phẩm hạnh. Phẩm hạnh bây giờ tôi đi qua thì bát nhã tâm kinh thì thấy nè, thân cả giáo lý đạo Phật nói chứ nhiều, nói là cả nắm tàng kinh, nắm như cái giá là hòa thượng mình dịch nắm tàng. Nhưng mà quý vị đọc quái đọc như một hồi thì ngay đấy là có hàng chục lần rồi, ăn chục lần ấy, mình nghe hòa thượng giảng mà rồi thì thấy coi nói chi thì nói là Đức Phật trở về nguồn, thấy không? Nắm nguồn và khô là chỗ nào? Thế mà coi là những người phàm phu là gì? Những người mà thấy là sắc đây là ta, là của ta, là tình cảm của ta, họ nhìn như vậy rồi chấp đồ khổ, đó là phàm phu. Có bậc thánh là gì? Là cái nhìn bậc thánh là cái người nhìn sắc này không phải là ta, là của ta, không phải tình cảm của ta. Đó. Như vậy thì tự nhiên thì cớ sở cái chỗ bám víu để cho khổ sinh khởi không có, khổ không khởi nổi, không có bằng đà sinh khởi lên. Mất thì chỉ cơ sở, nền tảng của nó mới đủ ngay tức khắc, chặt như vậy thì chặt tận gốc. À, thì thấy đừng có thấy rằng nói chi mà cứ cười quá mà cả đạo Phật mà nói mà Đức Phật nói 45 năm. thì có thể dung chỉ gì được, hiểu cái đó không hiểu cái đó thì không hiểu đâu phải, mà không hành cái đó là không hành đâu phải. Vì thế này ngu uẩn mà thôi, và đoạn trừ vấn đề của mình là đoạn trừ tham ái ngu uẩn. Vì thế thì cái mà ổn như hầu nói chết với người tính càng mà chơi lò cừ núng nấu sự đời bất tâm bất tâm vẫn cậu vẽ người ta thôi, chết đuối người tính càng mà chơi mình thấy mình đau khổ mình chết cách tức tuổi tất cả mọi người mình cứ chết cách tức tuổi lần lượt chết từ đời đi thẳng nhất là bậc trí tuệ ngồi mình thấy con cháu mình chết đừng lần cả chết ở đúng chết trong cái vụ cạn thọ cái thầy cạn thọ cái cuộc đời nó sinh cạn thọ ấy nóng lành ế mài yêu nương tất cả cái đó là hại cạn thọ nồi thọ hay là ngoài thọ chết trong đó chết trong cái dòng cái càng hẳn có cái tương thôi cái tương về thọ tương thôi mà làm chết cả cuộc đời thì tất cả chỉ thể xíu chạy rồi mà chết đuối người chứ càng chơi ôn như hầu rồi tay thông minh lắm tay nữa 14 tuổi đã độ bằng nhà mà hiểu được Phật kính khủng lắm thầy vua chúa trình sám ăn chơi quả mà khuyên mà chả ấy khuyên cũng được ông việc thì cũng quả nó không là thầy đau khổ ông hao tạc phản khuyên ông hiểu được Phật lắm cho nên những cái cảm xúc của ông đừng có tưởng lắm nói thì cũng được nói về sự thật cuộc đời đó chết đuối người chứ càng tức tưởi mà người chết một cách tức tưởi mình đứng chết tức tưởi không lo mà cứu con chạy giống vội gì có gì để có đảm vui cuộc đời này để mà cứ tiếp tục mà cười phải thức tỉnh có như vậy bị thúc mình thúc xấu hổ rửa thì cái tấm này cái đào tấm mình tù lại được cái con này chỉ mình đi chuồng học kinh mà cái tấm mình kinh mấy cái giỏ đi mấy cái giỏ thì là thì chịu không câu được nào ngã nào được nữa hành là vậy thì đó là cái chỗ mà sự trở về mình chỗ đó là nhánh bản á người á gốc người không có nhờ ai không có sợ ai không có nhờ ai độc lập như vậy mà nếu như mà người Việt Nam mình đều hiểu như thế này cả mình đâu có sợ ai sợ mình cũng sợ thì thôi chứ sợ ai phải thế bởi mình làm cái mình sợ mình chứ con sợ ai thì như vậy là lành mạnh cuối cùng một đời sống đạo đức rất lành mạnh bởi vì pháp luật mình có thể trổ mình móc ngoặt được tham dụng được chứ con mình trổ lúc tham mình được à thấy tao mình theo dõi mình thế mà thầy sai là lách mình lên tặng đi à cho an toàn hơn và như vậy là sống tốt hay xã hội tốt mà cái tinh thần này cũng đang tư lọc quan sát đổ mà được nào để đổ hồ thì tự hợp mới được mình có chịu đựng được nô lệ đó cái thói quen rồi cái thói quen nó phản ứng tự nhiên ấy không nô lệ bất cứ ai không nô lệ cả cái dục vọng của chính mình nữa cái của mình đó thì không thì ham muốn cái khát vọng của mình mà gần như là lẹ trong của mình mà mình cũng không chịu nô lệ nữa không chịu khuất phục nữa thì làm sao mình chịu khuất phục về cái lực lượng cái sức mạnh đi ngoài được đó nó đè ra từ những nhận thức như vậy nhưng mà nó đè ra một sức sống của dân tộc chứ không phải là và cái gì muốn sáng tác nhà văn nhà giáo đó muốn sáng tác là chính cá là như vậy đâu thắng tới đôi hỏi một sự tự tin tự chủ tự thấy và sự trách nhiệm cứ có như vậy mới có cái năng tự lập được chứ con nói tự lập mà nó có cơ sở nào để tự lập cơ sở nào để huấn luyện cái tấm như những câu thẳng huấn luyện thành cái đây bốn lúng cái tấm của nó phải huấn luyện cho cái đạo đức mới thành được chứ đâu phải không huấn luyện mà thành được rồi nói cứ nói hơi này hơi này hơi rồi nó có thành đâu à, chết đuổi người tính cả người chơi lo từ lúc nấu thì đời vì vì về thì công phu này là của vì vì tính nói về ý thôi vì về gì để mà đánh thức cái đạo nghĩa mình vậy đánh thức cái tâm giải thoát của mình vậy mà chỗ này là chỗ đại thừa nói sâu nhất rồi đi chẳng phải là lên đừng có chưa đời đâu mà rồi cứ đứng núi này trúng núi nọ rồi mơ mơ màng hết rồi đó cho đó là những cái da này cũng vậy đó cũng nói từ đâu đến cuối cũng vậy thôi nói thế những cái kỹ thuật mà mình cẩn thận để giữ cái thân hồ thì cả thắng rồi thôi chứ hẳn cũng vậy thôi như kiểu giật mình lại thương mình xót xa khi sao phong rộng rụng là giờ sao tan tạc như hoa dị đường thì vì thầy ông Nguyễn Du là ông Việt ông ra ông học kim cương ông Việt Trường Kiêu ở Huế ông ra ông học rồi còn bị hoa thường ở Huế đây là cái điều cách mạng mình phạm phạm số này ông Việt rồi ở phủ lâu ở Huế ông chịu kim cương xấu lắm thành ông chịu xấu về cái giải pháp này thành ông Việt cái Việt Kiêu nhưng mà nói cái chân lý thì lớn của ông vĩ đại của ông là ông đem cái chuyện năng kiêu thì chuyện tâm sự của ông đồ xã hội ông Việt ông nói nhưng mà ông vẫn nói được chân lý thật thành ra giật mình lại thương mình xót xa có phải tất cả mình là đi hoang không? Còn đứa con của Phật đi hoang phải không? Buông lung chạy giống vụ theo sắc tầng, thánh tầng, hương tầng, dị tầng, chạy theo sắc, ụt thọ, ụt tư, ụt hành động, những thứ là toàn cái bóng, hoàn toàn huyện cũng có, nó là cái sắc chết của ngôn ngữ chứ không có cái thực chất, hoàn toàn, rồi mà mình cứ mơ mơ mà màng kiếp này có kiếp nọ thì giống vụ trong sinh tử là đó, mình mà dừng cái tư duy này, dừng cái tượng này thì giống sinh tử dừng, mình dừng từ đấy, anh dịch mình lại thương mình thọt ra, đau khổ, vì tôi ngồi đau khổ nhiều lần thầy buồn nhưng tôi mấy chục năm buồn cùng giật mình lại thương mình xót xa
mình bị giống vội không biết, mà tưởng là mình nó tư duy về Phật pháp sâu lắm, chấp là cái Phật pháp đó cũng là sự chấp, cái ái nó cũng là sự ái, mà thực ra là cái đoạn, đoạn cái tình gốc ấy, cái tinh, và là cái tha, an tình, tha. Thì bởi vì hệ nó còn cả trí để mình yếu là tính nhiên còn cả mình giải ra, nuôi dưỡng cái tấm sánh đó, nuôi dưỡng sinh tử, anh mình xấu hổ. Nói chứ cũng có chứ mình tự hào đó, chứ mình chưa nói chó chết là tôi tình nguyện gió bay lên á. Chứ ăn sống một bay, sống xấu hổ. Chứ đấy á, sống xấu hổ. Mà mình sẽ có nhiệt tóc đó chứ không phải mình có. Mà tôi cũng thưa thiệt là tôi thưa về nhiệt tóc. Thì vì thấy là chỉ có cái cách tư duy đó mình nhiếm nhiệt tóc này được. Mình mới tin được, mình đánh thức cái đào tóc này vậy được. Chứ còn mình quá rộng rãi thì mình dễ dãi, mình là bày. Bởi thứ hai cụ mình được nữa, ngoài mình ra. Mình phải nhiếm khác à. Nên khoan dung với mọi người, nhưng nên chiếm khắc tuyệt đối với mình. Trong cái hướng này, cái hướng mà đoàn từ tha mãi, tha mãi là phải nhiếm khắc. Bây giờ tôi đi qua thì thấy là việc mình là thương mình chọc xa, khi sao phong động vụ là về sao tan tạc như hoa vậy được. Thầy nghỉ một rồi, việc mình chạy phong trần giam vừa trong sắc thanh hương vị chút, giam vừa trong năng vụ xong, khi mà vừa tích này thôi mệt mỏi rồi. Như hoa tan tạc như hoa vậy được. Thấy bi thảm tâm thức cũng phong trần, muốn yêu đạo yêu cũng ngồi, muốn giải thoát cũng ngồi, ngồi thì là thôi bao nhiêu hình ảnh cuộc đời phiền buồn tham sân si sầu buồn nó khởi lên, mà nó cứ ngồi răng màng túi rồi túi óm là cái tâm ngồi răng màng buồn ngủ đó, tất cả cái đó thì giờ sao tan tạc như hoa gì được. Tâm mình cái pháp giới mình thật này, tâm mình làm yên không ấy, tình không mà răng mình thì tâm mình người ta là yên mà mình thì đồng đó. Thành ra khi mà vừa biết đạo bắt đầu hành thì là thôi là thấy mình là như cuộc đời của Kiều 15 năm đoàn trường tan tạc. Như ý sáng thì vậy, thì ra thì cầu giờ phục đó mình là cầu chỉ được như vậy thôi. Tuy nhiên là phải chậm dứt cái đoạn trường chấp thủ, đoạn trường tham hại. Tuy nhiên là chậm dứt, tập ổn để đi vào diệt đế, tập để đi vào diệt đế. Như giờ tôi nói có bậc nhà, ở nhà thì cả tổ là nói là đó là tính lý, nó kết đúc kết tính lý của toàn tạng bậc nhà. Và thì cấu đầu tiên á, thì cả ngày này câu này là đúng là cái câu mà tính lý nhất trong toàn bài bạc nhạc. Bạc nhạc tấm kinh thì bài này có những cái liệu mà đứng lưu hành quốc ngữ, đứng lưu hành từ phát minh là họ dịch có hơi nhầm ấy. Họ dịch là họ để tới bạc nhạc tấm kinh hoặc là không dịch hoặc là chính lòng. Có người bên Pháp dịch là chính ruột, cái này chứ không phải như thế rồi. Tại lòng thì thuộc giống nhau rồi đây chính ruột. Và bạc nhạc tấm kinh không phải là chính lòng, không phải là chính ruột. Tấm này thì tím. Bác nhà tấm kinh là cái kính nói về trái tim của bậc nhà. Thì đấy nè, thằng giống như cái tim là cái chỗ mà phát máu để nuôi cái sự sống, nuôi dưỡng toàn sự sống của con người mình. Thì vậy cái đứng nói đấy này, cái sắp nói trong bài bạc nhà này, đại này là trái tim của toàn bạc nhà, nó nuôi sống cơ thể toàn cơ thể bạc nhà, gọi là trái tim của bạc nhà, chính phải là cái kính lông, cái ruột. Thì mình hiểu kính ruột xong rồi mình nói như bộ như để ruột á, các bạn là thánh hải thì mình gọi là sách gội đầu giường, mình để trên đầu đúng không phải, để trên đầu rồi thôi chứ không có hiểu. Chả mà đấy là chỉ gọi là giết mặt tim, tim của giải thoát, của trí tuệ giải thoát. Thì bộ mặt nhà bá là mặt gọi là trí tuệ giải thoát, thì tim được quyết định sinh mạng giải thoát. Cái như quyết định còn từ tài bồ tát hành thăm bạc nhà ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ giai không đồ như thế số ấy. Nay còn từ tài bồ tát có từ tài bồ tát có thể ấm này. Khi mà hành thì họ bạc nhà xấu xa, bạc nhà là trí tuệ bất nha, là cái trí tuệ mà trí tuệ vô ngã đấy, gọi là trí tuệ bạc nhà. Thấy tất cả các pháp đều dưỡng sinh vô ngã cả, để tham đừng khởi, sân đừng khởi, si đừng khởi, để lay đổ, để làm rụng đổ tất cả tham sân si, rồi đó là bạc nhà, là trí tuệ bạc nhà. Mà hành thì pháp xấu này, pháp xấu xa này, hành thăm bạc nhà ba đa mật đa thời, cho đến khi mà giỏi rõ, thấy rõ hành nhiều lần lập lý được là như nó thấy năm ổn là không, hoàn toàn giống không, nó là cái xác chết ngôn ngữ. Cái cứ gọi là xác ổn này chỉ là xác chết ngôn ngữ, chỉ có thực chất nó là vô ngã, nó là duyên sinh vô ngã, cho nên gọi là giai không, thấy là hàng rộng không từ ngã, không có từ ngã, nó là vô ngã là vậy. Vô ngã đạo Phật là vậy chứ không phải là bị hiểm, không có từ ngã gì cả. Thế Đức Phật nói không phải để chứng minh chứng lý là gì, mà bởi vì mình chấp có từ ngã để tham khởi sân khởi với trời, thì cái đó nó trói buộc mình, nó sinh khổ đau sầu bí khổ nào. Thì bây giờ mình nhìn phân tích nó bằng cái nhìn khác, thuyết phục cái nhìn cũ, phân tích nó, sự thật của nó hiện ra rất rõ là tất cả không có từ ngã, vì vậy không có lý do gì để tham, để sân, để si. Là thế nào để mình giết người trong mộng, vô lý. Nếu người trong mộng vô lý, vì khi mình thấy cuộc đời là mộng, các tướng đều mộng, các ngã tướng, sắc thọ tưởng hành thức vân vân đều mộng, tứ tượng cũng mộng, dạng thuộc về thức ổn, về tự ổn, mộng cả. Thì có gì mới ải, về sánh, không chấp thủ ở đâu cả.
như vậy thì vì mà trở lại thì bài pháp nó hòa thượng dạy mà trong cái tự niệm chữ á, là khi nào nói là theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, không chấp trước giác tỉnh, chánh niệm tỉnh giác, không chấp trước bất cứ một cái gì ở đây đây. Vậy thì làm thế nào được chánh niệm tỉnh giác, mà làm thế nào để không chấp trước bất cứ gì ở đây đây đó, nhìn cả pháp đều rộng không tự ngại như thế này, theo dõi hít thở, biết là hít thở này vô ra này cũng cái gọi là hít thở vô, chỉ là một cái lần dọn kẹo vô do cái phổi mình có thắt lại, do cái ý mình, do sức mạnh mũi mình hít vào cả đó rửa thôi, chứ không có cái gì gọi là hít thở vô cả. Rồi cả đó vô xong rồi nó ra, cả gọi hít thở ra của mày không có cái ngã hít thở ra. Và trong khi mà theo dõi như vậy thì nói rằng thực sự thì cái mà tôi thường đối diện là một cái quá trình vật lý của hít thở vô ra, và cái biết của tôi về quá trình đó là một quá trình vật lý và tâm lý, và tuyệt đối không có cái chân thiện trong cái này. Tôi cứ tiếp tục cứ tư duy về bốn cái thọ niệm xứ thân niệm xứ tâm niệm xứ pháp niệm xứ thầy, không có chứng thiện ở đâu, cứ tịnh niệm thôi, cái giấc mơ tất cả cái ngờ luân hồi đã rồi, là bởi không có chứng thiện ở đâu nữa, không sợ nè. Rồi đấy, có rồi nên họ mới bị níu kéo, không có tịnh mà không có cái ngã nào, không tham không sân nữa. Thì đấy, cái đó thì pháp đơn giản vậy, như ăn thiên rồi thôi, cứ theo dõi vậy, mà theo dõi cái nhìn vô kỳ, cứ phân tích như vậy, phân tích như vậy. Nhiều lần tôi đến khi không đúng nè, từ sự vật nói rằng sự thật là như vậy, chứ không thể khác được nữa. Đó, tôi đến khi tâm lý nó như vậy, là tự nhiên tham sân si nó đổ, chứ còn trừ mà mình chưa đổi mình thì khó lắm. Trời ơi, làm sao mà vô ngã được, trời ơi, làm sao mà không tham được, mà nó sống mà lời không thương không ghét được, sống mà lời không thương không ghét, mình không quan niệm nổi. Cái khó là chỗ này, chứ đạo Phật là dễ hiểu lắm, mà dễ hành lắm, chứ phải khó hành, nhưng mà cái bỏ là khó, thì là buông ý thức để mà bỏ thì khó lắm, à, bỏ được là hết, sao? Bỏ nhiều lần, rồi phải bỏ, cả này là chiếu kiến ngũ giải không, cũng thấy nắm ổn sát, bỏ được hành thức, thì là vượt qua mọi khó khăn, bởi vì khi mà thấy vô ngã rồi thì tham khởi, sân khởi, kiến khởi, tội như tội buộc mình đâu mà khổ, khổ vô ngã. Thì cái cảm thọ vô ngã là mình cảm thọ cái khổ đó cũng vô ngã, ba cái đều vô ngã cả ba, có ai khổ ai, chỉ có một cái sự kiện mà người đời gọi là khổ mà không có ai khổ cả ha. Thì Đức Phật dạy là vậy, cái đó là cái nhìn tỷ đề gọi là tề quán, cái nhìn tỷ đề tề quán chính ở đây, trở về hiện tại luôn nhìn về tỷ đề đó, biết rằng không có cái ngã nào có mặt trong cuộc đời này, và cái gọi là chân thiện không hề có cái xe cổ đường xá đi đứng vân vân, mà vì vậy không ai đụng lên mình được cả, là vậy cũng có chân thiện đâu mà đúng. Thì đấy, nhưng mà tôi cũng khó chứ không phải là tôi là mà là tôi làm được rồi thì đấy nè, nhưng mà tôi có những trí rõ ràng hoàn thiện thì chúng tôi mà chỉ tỉnh là vào trí rõ ràng lắm chứ biết thế nào mà nè, nhiều khi thấy chưa tôi đi vô rồi mà vô là tỉnh rồi là cái này là rồi, nhiều khi mấy máy rồi thì vì nó đi về cái này nó tỉnh nhỉ, thế mày gọi chỉ phải nằm để thiên sứ đừng ngồi cho đừng quay khoác khổ sở rồi thì những ai không toàn đùng đùng cái bụi tỉnh ngộ. Một vị thì thôi, cần ai tu, cần ai khổ lên khổ xuống ra, người chờ đi xác thực ra, chờ nghe này bà bằng cả người chửi nhau, rồi tức. Thấy cái thầy bố ngã đến chỗ đó, cái chỗ mà còn đẹp, không thấy, mà thầy chỉ từng chửi thua rồi sao đó. Một cái hình ảnh đồ, cái ống thanh nào, đánh đúng tấm, thì mới thầy rõ ra không bố ngã. Rồi nói tình, thì đấy, còn người đi vấp á, đi vấp lên. Bác kể thì bởi vì yêu cái chứng quả mà chưa cái chứng dạy, mà mình mà chứng dạy là không bao giờ mình chồng nổi. Tại mình chồng thì có cái chứng đẹp thì người ta yêu mình yêu người ta. Rồi mình mới có cái giấc mơ, mình người ta trồng thì mình vào giấc mơ sự nghiệp cuộc đời. Chứ chứng dạy đó là sự nghiệp đổ. Nói thôi, có sự nghiệp đổ chứ nữa. Nếu mà đem tỉnh thôi, mơ chứ được nữa, chứng dạy rồi. Dạy rồi rồi mơ chứ được. Và từ những bụng những mà rủi là may, đổ. Thay có những người có giác ngộ, có những trường hợp nữa. Nhưng khi mình gặp khổ đau rồi mới tỉnh. Còn khi mà mình mới khỏe. Chó ơi mình khỏe lắm là mình hay dâm chùi lắm, mình hay mê để cho mình lâu lâu đau chút, nhức nhức thì tâm chút mình thì mình tỉnh. Nhưng mà một người tu trong kinh, trong bạc nhất dạy hiện dạy là Đức Phật dạy nến bản thức, tuy nhiên mình sẽ thấy thì sự nỗi đau nhất đó nó tâm cử bám chặt tâm thức mình để mình rời nó ra, cắt rỡ nó ra. Rồi cái đoàn tháo thì nói chứ đâu thiệt chứ, nói về chỗ đó đấy đó, Đức Phật nói đừng, nếu như thầy nắm uống là không thì vượt qua khó khăn, đó là xong rồi. Như bây giờ Đức Phật cắt nghĩa thêm cho, nói cố đàng hoặc người thêm hiểu, tại lời tính sắc bất gì không bất gì sắc, sắc bất gì không bất gì sắc, thọ tượng hành thức cũng vậy, diệt phục như thế. Sắc bất gì không, sắc cũng vô ngà, cũng dưỡng sinh vô ngà, không cũng vô ngà. Mà sắc á, thì cái gọi là sắc là chẳng có là cái tương của mình, cái tương hữu ngã. Mình trùng lưới cái gọi là sắc đỏ, mình thành nó cái tưởng sắc. Thì cái đó là hiện hữu của cái tương mình, cho nên thực tế nó có cái sắc, phải không? Chỗ này ai rõ giáo tay vậy? Khi là sắc thì muốn ngừng mà không có sắc. Ai rõ chỗ này? À, thì vì gì? Nếu tham thiền có phải nhiều vì tôi biết là khiêm tốn. Sắc là rõ rồi, khiêm tốn. Từ sinh thành thành mà hỏi lại là ai rõ rồi chỗ đó? cái gọi là sắc ôn tí là cái xác chết vui người mà không có thực thể. Ai rõ?
Thì phân tích thế trong kênh này như này, ví dụ thế nào thì thấy là tôi này, rồi phân tích ra cái cười lòng nói đấy, cái gọi là tôi thì thanh sắc này này, thực ra là cái gì chia ra mũi đàm là cái gì đem là làm như cái người bằng thịt là tứ đường á, lọc lọc á, xương vẫn còn đống, thịt vẫn còn đống, rồi huyết ruột gan là ngũ tạng vẫn đống, tất cả cái chất nước cái đều đống để như bị trầu á, trầu hòa héo á, rồi bỏ đi rồi thì cứ nhìn hoài cái thanh thiên của mày, cứ thanh phân tích cái bộ đài của mày, cứ vứt thịt qua bên, xương qua bên, gân qua bên rồi. Là mình là gì à? Nhìn lâu thì tao cười ý. Tại vì là tôi là thứ đó. Rồi mà quý vị đi vô cái ruột da này là cái này tôi gửi lời hỏi. Tôi có ruột da này, mình là cái ruột da. Ôi, ôi dạ, trưởng nó cũng, mình là ruột da. Rồi nó tỉnh. Vì đấy, tôi biết ngay hẳn phải là mình. Hẳn là không, rồi mình thành tỉnh ngay à. Thì khi mà mình định bạm rồi á, thì dễ tỉnh. Rồi phân tích ra, cái mà gọi rụt da, cái này là thực ra phân tích nói là những tế bào hợp lại, những tế bào là những điện từ, những nguyên từ, những phân tử nó hợp lại, những phân tử là do những điện từ, những điện từ bây giờ khoa học thấy rồi, phân tích ra hư vô. Vì đấy, tất cả thực ra là hư vô. Và thứ hai nữa, cái mà gọi là cái sắc này không phải tường sắc mà có, phải như hai nhân viên mà nhìn nó mới có, phải có mặt mới có. Rồi thọ tường hành thức, nó phải là vô minh hành thức, giá chắc nhập xúc thọ ai thụ hữu mới có. Hả? Mới có chứ sắc chứ là mấy cái sắc không được. Hả? Thì có cũng bắt nó nhìn nó có cái trói của cái tượng, tượng đó là tượng thì ngã, tượng ngã đó là vô minh ấy. Thì thằng nó thành ra cái gọi là sắc, thành thực ra thực sự là một cái vũ trụ tạng nhân duyên, nhưng mà thôi cái gọi là sắc cũng là một cái pháp giới nhân duyên này, mà cái là thò mày, cái là tượng mày, cái ăn mày, thức mày, nhìn vô lần nó tỉnh thôi, không có cái giấc mơ mà gọi là giấc mơ, nuôi dưỡng giấc mơ của cuộc đời. Bởi vì cuộc đời giấc mơ đó nuôi dưỡng là có mình để nuôi dưỡng, chứ đời nào mà đi nuôi dưỡng giấc mơ cho người khác, vì thế là chứ coi cho nó. Rồi thì rõ ràng khi chị Minh mà thầy thành thì cắt thanh thiên thì bị quả mà đi nghe kinh hoa thường hoài là vậy đó. Là bởi vì nghe cái tình cho nghe thì mà đọc cái đạo vội vã về thì uổng. Rồi cuộc sinh tử cũng vô thường lắm. Mà mình vất vả mà tới đây mà về liền uổng. Tuy nhiên là làm thế nào nghe mà trói trung tâm ấy. Nghe thì nói sắc không phải là ta, không phải của ta, không phải từ nhà của ta. Mà mình thấy mình tỉnh bơ là mình chậu hồ. Hả? Sao mình nghe thì bơ mình đúng phải là đá gồ. Nghe mình trao đồng, trao đạo lên, choáng váng lên. Sống hồ đi. Phải tin đi, nghĩa là bằng mọi cách thì cách chỗ hồ làm cách chống đội, còn không phải tỉnh thì như vậy giải thoát được. Thì cả nữa là hành thiên phải nhìn chữ nó chậm ra phải không? Tham cái thiên lý thì chỗ mà lý tham này, lý ái, lý thụ này, cái này gọi là thiên. Chứ con có đâu phải là ngồi chỗ bố thờ ra là thiên hả? Đúng rồi, muốn cắt ngồi ở đây mà thôi thế hả? Vì cái này đừng yên chỗ đình gì quá dễ mà nó phải là thiên. Người tống lý ái này nó thiên, lý dục này thiên, lý thì tứ lý hùng ngại này, lý vọng tượng nhất một vọng tượng này, vọng tống này gọi là thiên. Anh là rồi ngay lục tổ ngay ứng vô sự chủ như chính cái tấm đó, ngay hiện chỗ đó là ngay đắc thanh tổ liền đấy. Rồi cái tấm đấy là thầy cạc phóng của ngài từ đại minh, rồi cạc phóng là từ đại mấy ngày theo cạc phóng hoa mình vào trong tạp dời nè, thế không thầy từ ngài mới là đâu không có vấn đề nè, tự nhiên mình tan hết tan một lúc chứ không phải à, sắc bất gì không có bất gì sắc, thọ tưởng hành thức diệu phục chứ thì ta lời tư thì chiếu phật không tưởng vô sanh à, gì chứ thọ không được bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ thị diệt thánh thị vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô minh diệt vô minh cảnh vô lậu tư diệt vô lậu tư tâm. Tuy nhiên là cái đoàn nói là phân tích vì hằng sắc vô ngã thọ vô ngã cho nên sắc là không vô ngã mà là pháp giới, chứ hằng đâu có cái sắc riêng, có cái ngã sắc riêng, có cái ngã không sắc riêng, là sắc hay không là một rồi. À, vì vậy cho nên khi ngài phân tích ra là sắc bất gì không có bất gì sắc, sắc tức thì không, không tương hợp thì chiếu pháp không tưởng, cho nên trong thì không này, thì tưởng mà tưởng không ấy, thì tưởng vô ngã này, thì tưởng mà không còn ngã tưởng nữa thì tưởng không đấy, được không? Thì chiếu pháp không được, cả phá bằng gì không tưởng một cả á, cả phá. Cho đó là gì? Không sanh, không diệt, không cầu, không tình, không tăng. Bởi vì sanh, diệt, cầu, tăng, tình, giảm, vân vân, cái đó là ngã phải không? Ngã giống cái tượng mình có cái ngã rồi ngã chính, ngã diệt, ngã cấu, ngã tình, ngã dơ, ngã sạch, ngã dài, ngã ngắn vân vân. Thì cái này mà sâu bí khổ nào, con thấy vô ngã cả thì những cái đó không có, không có mặt. Vì trong cái tượng vô ngã là chánh tượng hay là chánh niệm hay là vô niệm ở chỗ này. Chánh tượng vô ngã đó là vô niệm. Đó là chỉ câu trả lời của ngài Tu Bồ Đề Tu Kim Cương ở đồng cuối. Chánh tượng khởi, chánh tượng vô niệm. Chỗ đó, ngài chỗ đó là chỗ vô niệm. Chánh niệm hay vô niệm hay là như vậy thế gian gọi là chánh niệm chánh giác chỗ đó. Thì ra ráng mà có mặt là gì cả tưởng được, tấm cái thấy vô ngã tưởng này là tùy quán ấy. Thì nhìn chỉ tùy này, cũng kia trúng phổ môn của kính phổ môn vài quán thì áo như vậy. chứng còn thánh tình quán quán đại tỷ hệ quán bí quán cọc tư quán tự nhiên phải nhìn những chân những như thật gọi là chứng quán nhìn cho thằng rơi khỏi các ngã tướng gọi là thánh tình quán đại tỷ hệ quán nhìn về trí tuệ vốn ngã tan nọc như súng mạng này nè nhìn sinh vật với sự có mặt của trí tuệ súng mạng đó gọi là còn đại tỷ hệ quán rồi nhìn về long tư nè để xả thánh xả bí quả cọc tư quán là thương miền thương chiếm ngưỡng là mình thường hướng về là hướng chỗ này có nắm cái chỗ này hướng chỗ này mà hăng chỗ này chỗ đó mới là cứu khổ mới mà đổ tất cả mắt gọi là có nắm cứu khổ ở đây có nắm đó là tìm lời vô ngã của cuộc đời gia đình của tưởng ra một bồ tát có nắm thì cậu có bồ tát có nắm được chứ không phải không có vì ngài có mặt khắp nơi cho nên có bồ tát có nắm được nhưng mà từ chỗ để mà giải thoát là chỗ này chỗ này mà chỉ để con nhìn mà nhìn có bồ tát có nắm thì cũng nhìn tình cảm như tình người nhìn cũng không biết chứ phải là nhìn trí tuệ hắn cũng có thật hết nhưng mà đó là gì cũng tin giải thoát được thì như mình trí tuệ đó chính mình nói vô ngã cuộc đời đó là con ông đó là diệu ông con ông cái mới đoàn sao của mày vô minh diệt vô vô minh thành vô lão bị bởi cái tướng vô minh cái ngã vô minh ngã vô minh diệt rồi vô minh vân vân mà cái ngã đó là điều không có cả vô lão bị diệt vô lão bị vô khổ tập diệt đạo không có cái ngã khổ ngã tập ngã diệt ngã đạo khi mà vô không khi mà tụ trong cái vô ngã đó rồi thì những cái đó không trọi nè vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc không có cái thử là có người đắc trong khi mình trụ vô ngã đó là đắc đó mà ở chỗ đắc là gì là thấy mình vô ngã và cái mình đứng trụ đầu vô ngã cho nên chúng thấy ai đắc cả những thanh nghĩa đắc cho nên gọi là vô đắc vô trí diệt vô đắc thế ở cái chỗ mà thấy vô ngã hoàn toàn vì vô sở đắc do chỗ vô sở đắc này mà vì vô sở đắc cổ bồ đề tạng nói như bằng ngã ba la mật đa cổ tâm vô quả ngài vô quả ngài cổ vô bồ đề lý nhiếp đạo một đường để cứu cảnh nhiếp bàn là do cái chỗ đó cái vô ngã này mà cái tâm quay ngài cái tâm chấp ngã tham sân si không khởi lên được người chứ tâm vô quay ngài rồi do mình không quay ngài vô quay ngài khổ vô hữu khổ bố không có sợ hãi gì nữa rồi nhờ cái tâm mà cái giúp trong cái thấy cái gọi là tùy quả vô ngã đó mà lần lần rồi viện lý diễn đạo rồi rời xa tất cả cái hư tưởng và hư vọng của tâm hư vọng của sắc thì cuối cùng là được cái gì cứu cảnh nghiệp bàn giác thoát toàn diện cái đó là gánh nặng đã đặt xuống từ đây về sau không trở lui cuộc đời gì nữa thì đấy trụ trong cái nhìn vô ngã đó gọi là tùy còn đơn giản thì làm được chứ đâu phải làm được tôi cũng làm được mà tôi thấy nhiều khi buồn vậy sợ lắm sau này mình thấy rõ và khi thấy rồi thì nó còn bần rộn lắng sáng lắm rồi nhiều khi mình làm một ngày ấy mình tốn được bao nhiêu phút cả đó thì phút mà mình ngồi mình tốn như thế này mà lắng như thế này là hiểu lắm nên mình chậm giải thoát là vì như này chứ không phải thì pháp của Phật nhiều lắm không nhiều lắm mà bởi vì mình không hay mình thì khó chỗ này mà muốn ăn thì dò mình tự dò mình thứ nhất là vì bị mặt dò thứ nhất đừng có dò người sáng rồi là đầu phật đi dò đây thứ nhất là cái chân nhỏ nói muốn bằng người chủ đêm ngục thôi khổ sở lòng tối tóm vô đường tiếp vào địa ngục nó khổ lắm trong năm nào ở cuộc đời đấy nên con du hỉ được chưa giải thoát thì con du hỉ còn xin nghe video được toàn về tám tập tám tiếng thì con người chuyển về các vị tiến đến á chứ con không thôi mà mình làm như kiểu đấy du kỹ lao cũng rắn cũng dít của mày vị tiến để đòi chúng thân giác lao như chuyện lộn luôn khổ à mình và đại khái là vậy thì về quán tượng nghị trú làm như vậy thì sẽ ngay trong hiện tại giải thoát một cái tượng khởi đó khởi lên là cái nghiệp nó tan và cái đó là gọi là tiêu diệt phi diệt tất cả nghiệp quá khứ rồi cho nên đối với nghiệp quá khứ là đổ ý đấy rồi tăng tâm thức nó đùng nhau ra thì mình thấy là khó dễ chờ lắm bởi vì ô sáu căn sáu tâm sáu thức là hẳn bao nhiêu nghề ngu rồi hẳn nó việc ngu rồi lúc đó ý cắn ý cắn nó làm việc phải phá tên những cái nạn tóc nó đẻ ra một giấc mộng mà nhiều khi ngủ mộng mà ác mộng dày toạc mồ hôi còn sợ mộng mà làm cho mình còn sợ hãi nè vì đấy nó khổ tâm khổ ngoài khổ khắp nơi à, cái nghiệp cũ hôm nay ra sao cắn sao tránh sao thích đó thôi đó mà bây giờ mình nhấp tên khi mà nằm thầy mộng xong đừng có mấy tí nói trời như một bộ chắc là nằm thầy rùng răng chắc mai một mình chết nhưng mà ông chắc như mình là chắc mình chết là rồi cứ đứa nó bị giả bạn nó khổ chứ chết mà nó khổ mà nó không quay mộng mì đâu có phải dễ chết là đâu phải dễ chết mà mình chỉ có tạo ra tình nghiệp sống thánh tình chứ không phải là đi mãi chết một chết à thôi thì cách sống viện lý đang đạo của cảnh người ba tam thì như vậy bạn nhà ba la đa cổ tông rồi cổ đa đầu đa la tam nhiều tham vô đi ba đời chư Phật đấy là tứ tượng của đại thừa đó là ba đời chư Phật là đều trụ chỗ đây ý bạn nhà ba la mật đa nơi cái trụ cái chỉ này cái chỉ thầy vô ngã này thầy cặp vào vô ngã là gọi là tuệ còn cho nữa là sử dụng hết như cái gia chứ có cao hơn thấp hơn chứ đâu mà nghe cái từ mà bẻ từ chữ nho rồi mình bị hiểu mình không hiểu mình bị hiểu là vì mình không hiểu chứ không phải là mình bị hiểu rồi mình thấy rằng cái chiến liên á cái từ chữ nho chiến liên đó chịu việc mình chiến liên chứ
À, mà có những cái dạng gì mình đánh thức mình dễ sợ, còn những cái gì mà rườm rà cầu kỳ mình bực bội khó tính lắm, mà cái bực bội khởi lên nó tắm ngoan thì khó giặt tính lắm. Cứ mình chưa còn cái thời kia rồi mình mế thì gió lắm, một cặp nó cười quả dữ mà chịu hiện chứ cứ nói ao đó thì tưởng của anh như chút khỏe cho thôi chứ không được. Nói là nhói tám thì chứ phật với bạn nhà ba la ba cổ đắc hai nào đa la tam diệu tam vô đề rồi mà thấy vẫn đắc được thì vô thường chẳng hạn dần dạ phải nhờ trụ lúc này trụ lâu nguyện thăng chứ thằng tiêu hết tiêu thì sạch tiêu thì không còn một cái chút nào cả một lâu hoặc nào cả thì như vậy gọi là đức phật thực sự là lúc đó ngay thì phạm giới của ngài đây là một tôi thâm dâm từ tài. Đừng có hỏi là gì lúc đó là gì nữa là vậy hiểu là gì là có cái nhà lại có cái tướng á anh như thế chúng khi đi cái gia mà định nghĩa đức phật là một vị đã đoàn diệt nguồn tức là đoàn diệt chấp thụ năm nguồn thì đấy nè nói rõ là đức phật là vị đã đoàn diệt chấp thụ năm nguồn cho nên khi hỏi về việc mà phật là gì không bao giờ nói là bởi nói là nó rơi vào cái phạm tu giới hạn của toàn tượng uống thọ uống sắc uống hành uống và thực vật mà trong khi đức phật đã thoát ly cái giới hạn của năm uống đó rồi cho nên chi không thể dùng cái ngôn ngữ diễn đạt của con người mà để nói về đức phật được. Vì vậy tất cả những câu nói gì mà hỏi về đức phật, hỏi về sự thật, hỏi về chân lý, hỏi về niết bàn, đức phật mình thính không trả lời à, vì đấy nè bởi vì chỗ đó không nói được, không nói được. Và cái đạo phật nói không phải là để cho mình còn cái triết lý, mình nói để chứng minh nó là gì cao siêu để mức độ đáng phải nói để mình tin. Tình mà tình ra phải tham sân si thì vì thế thành cuối cùng rồi mình trở về thì gốc thì thời pháp đầu tiên mà đức thế tôn đã giảng ở vườn lục yên gốc đế là ái nhiều cái hữu ái và vô hữu ái à, trình đó hành ái ái mình ái chứ ái hả chứ không phải ái thế cho mình ái chứ ái đừng mình thằng trẻ ở mỗi mình vừa ở đó mình trẻ khổ nằm cái thân mình là mấy sắc thọ tưởng anh thức mình chỉ mấy cái tướng ấy tưởng vạm vạm có sắc thọ tưởng căng tâm thức rồi mình khổ rồi thì bây giờ mình nhấp cái tưởng mình tự nhiên là mình đối mặt chiến đấu với cái tưởng rồi đấy tưởng tưởng vô ngã rồi cả đó rửa là hết sanh sinh từ đồ chỗ này là chỗ gốc cũng nhiều ba chỗ này mà mình chặt đứt được như cái ta la không còn tuổi lui cuộc đời này nữa chặt thành gốc chứ còn mà chặt thì chú sẽ ơi chờ ngại nữa không ngại tuổi đời thì ngại tuổi sắc không ngại tuổi sắc ngại vô sắc ngại có người ngại bơ tiến lại cái là về sanh sinh tiến đoàn thành gốc gốc của hạt và vậy gọi là đạo Phật. Và chỗ này là chỗ giáo lý truyền thống nhất của đạo Phật, đấy là tiếng nói thiệt tha nhất, người nhất, thực nhất mà đại thừa tiểu thừa tất cả đều chỉ nói một tiếng nói này, không ai cao hơn ai cả, không ai thấp hơn ai cả, vì đấy đó. Đó, nói đại thừa là vậy và Nikaya là vậy. Thì bây giờ tiểu thuyết chấm dứt à, cứ nói thôi thì để tùy vị về suy nghĩ chứ còn nói hết ra bác tùy vị hết suy nghĩ hay tùy vị về suy nghĩ thì chỉ sau thì tôi nói có đề tài mà chỉ theo dõi dễ hơn, thêm vừa cái hiểu mà vừa cái kiến thức nữa. Còn cái này là tôi nói những cái gì mà quý vị đã nghe lâu rồi thì mình lắc lại thích lại một chút để cho chặt chẽ. Quý vị đọc sách thiền á khi mà có kim cương và trong kim cương nói cho nên đức phật nói chúng phật toàn là ta nói pháp là nhằm mục đích giúp chúng sanh lìa chấp thụ lý thu ý giải chứ không phải là pháp bị chỉ minh pháp là gì, phật là gì, nhật bang là gì, hạnh phúc là gì, có là pháp là để giúp chúng sanh lìa thì không ai mà đứng trọi đó. Nói pháp đúng đích cái đức phật này thành hòa thượng mình nhìn khi một dạy định nghĩa nói pháp là gì, nói pháp là nói về lý tham phải không, lý tham nghe pháp là gì là nghe kiểu lý tham, hành pháp là gì là hành lý tham phải hành về lý ái dục ái hữu ái cụ thể rõ ràng không có lồn thồn không có sương mù nữa, không thể sương mù được à, nhất định như vậy không ai lấy chuyện mà được, không ai đánh lừa tôi được, không ai ảo mặt mới được. À, thì cái Phật hóa này đại thừa lớn nào gọi là pháp vướng á, cứ kiến cương là cái chỗ là Đức Phật dạy thế này, Như Lai sở Như Lai sở hữu thuyết phủ, Như Lai sở hữu thuyết phủ, thì sở hữu là cái chữ này là thủ đồng này, sở hữu là Như Lai hữu sở thuyết cái lời này, Như Lai hữu sở thuyết phủ, thì sở thuyết là cái là thủ đồng này, cái được nói gọi là sở thuyết. Có cái được nói, có cái gì được nói bởi Như Lai không? Như Lai hữu sở thuyết phủ. Có cái chi được nói không? Thì chi là cái ngã đó. Mà có cái ngã nó có đâu, tất cả vô ngã thì làm Đức Phật người chỉ tề nói cái ngã. Thành không có cái chi ngã nói bởi tất cả đều vô ngã. Cái vô ngã không nói được, thành ngài nói. Thì ngã thì cũng có, mà cái vô ngã thì không nói được. Cho nên ngài nói là để mà đánh lìa cái chấp thủ. Vì mình vòng tương, mà nhìn cái vô ngã thành ngã, mình bị trói. Ngài nói là ngài gỡ cái tay chấp thủ mình ra khỏi. Buồn, hả? Mày pháp rồi nữa. Nói là đứng thức minh cho nên còn học kiến để hiểu nó là gì. Anh thầy ơi chưa còn vì thiên sứ là học dùng kiến cương 15 năm để hỏi để khóe vì thiên sứ để kiến ngô rồi nói tôi vì dùng kiến kiến cương 15 năm này hỏi kiến cương nói chi mình hạ thì gia đình nói ông lấy cái bộ cái quạt đặt cái bút nói là thật ơi chỗ kiến cương nó phải là để mà nói cho nên là chỗ để lý thù cái dài ông cái tinh. Ông bị biểu lộ bằng cái tấm của ông, bằng chuyện nói của ông, bằng những điều bồ của ông là chứng tỏ giác ngộ cái ẩn chứng chứ. Cái con ông chỉ mình nói không có cái gì nói được cả, là bởi tất cả không có, tất cả ngã không có. Cho nên không thể là tôi là của tôi là vì nào thôi. Tất cả sẽ đừng ở đâu trong ngoài chứ. Cái này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải vì nào của tôi. Là ngộ cái ông. Mà sao này có nhiều vị họ dịch, dịch ra tiếng Việt khác nhau ấy, nói đức Như Lai không có thuyết pháp gì cả. Như Lai vô hữu sở, Như Lai hữu sở thuyết phụ, như là có cái gì được Như Lai nói không? Đấy là nghĩa thế mà nói đấy, Như Lai có nói pháp không? Thế bên này ngài Tú Bồ Đề trả lời, Như Lai vô hữu sở thuyết, là tức nghĩa là không có cái gì được nói bởi Như Lai cả. Là cái nghĩa đó. Là vậy mà họ nói Như Lai không thuyết pháp gì cả. Rồi như vậy thì ba mình thành đại ngôn một số, như hồi nhỏ là đại ngôn, mình đem cái câu gọi là thì thiên ngôn nói đi, Đức Phật 45 năm không nói một lời. Rồi ba thành nó là mình tuổi mù, mình phán chỗ này đến tối chỗ kia, rồi đi nghe ở vận hành, tối rồi đi nghe bên bên dâm phán rồi nghe là vận hành sao, nghe bên dâm tối, không biết chỗ bố, không biết chỗ nào. Nó đang lấy Đức Phật 45 năm nói, 45 năm kiệt tập bao nhiêu sinh tài, mà ngay cả khi nói răng phát không nói gì cả là đã nói rồi, nó tại sao người ta nói gì cả. Ta không nói cái gì cả, ta nói điều gì cả, cái gì cả, chỉ phải ta không nói, ta không nói pháp. Có nói pháp mà 45 mà ta nói, là không nói về cái gì mà nói để cho cả ông lý tham thủ. Thì đấy nè, như vậy mình hiểu được thiên nhé. Chúng tôi này hiểu bày, thiên bày nè, rồi sai và thành ra thì không ngơ. Thì tu ngơ, nói thôi, mình đọc sách, đọc vợ, chỉ đưa bởi Như Lai 45 năm không nói gì cả. Mình là đệ tử Như Lai, trung thành Như Lai không nói gì cả. Là đồ Phật là nào không nói, cơ cả hả? Thôi thì hết rồi, thôi hết rồi phải không? Giấc mộng cuộc đời thì nó tiêu mà, giấc mộng lạc ngộ á, tiêu. Nói rất nhiều, nói với tham, nói với tinh, nói nữa, cần phải nói nữa. Mình tư duy là gì? Tư duy là mình nói cho chính mình nghe, nói. Ngồi nói nữa, nói mỗi ngày. Về còn là nói, mình nói cho mình nghe, tứ là mình nói cho mình nghe. Đó là một sự vắng, mà vắng từ thân, vắng bình. Tứ là mình nói âm thầm, là mình ngủ âm thầm, đi từ mình đề chạy đó, mình chạy, rọc rách, đó mình nghe ra. Cho nên cứ nói đi, vì nghe là nghe, cứ nói là ngoài. Còn vì tư duy là vì nghe thì vì nói cũng lo mình á. Rồi đấy nè. Nói thì nói nữa chứ tôi không nói, sao phải nhiều. Rồi mà nếu như mà mình làm cái lỡ ra cái chuyện nói đó, mà đi vô sinh tử thì cũng tư cái nói đó, mình đi ra sinh tử như là nói ngược lại, để mới tỉnh. Nói nhớ là ai phụ, chứ nói chuyện không ai phụ nữa. Rồi mới tỉnh. Còn mà lên hiệu bày cái là khổ, thì mà đem những người tu có những người tội lắm, mà nhiều khi mấy người tu cũng đáp khổ. Thôi cho mình dạng hết thôi, khổ rồi tự nhiên mình chắc ấy. Nói như vậy tôi không chỉ ngồi chỉ cả cái ông này, ông linh ông nói đến Đức Phật là 45 năm không nói lời chỉ cả, ông này đúng. Thành ra đang quý ý rồi, dụ giao đi lên quý ý với ông này, ông này buồn ngại, cho nên chỉ nói thật. Nó thấy đau không thầy, rồi chiều thầy anh em bà con mình rơi tổng có trong cái chỗ. Chết đuổi người tính càng vào mới chiều ý cũng làm sao. Chỗ nó chỗ mới tự cứu ý, hát chịu được. Ngồi rồi mới thấy chiều à, ta hiểu lầm á, rồi tôi cũng ngơ những ngày đó ngơ. Vì thầy tham thử thì cái vấn đề là vì gì đến về ở cái trung tâm này tôi không phải tôi căn này có thường đâu, mà không phải tôi căn này những cái giá đâu, nhưng mà cái điều mà cũng nhà học giả đương thời rất nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam hiện tại, nhà này là một nhà thường tòa bộ và độ chiến sĩ hai chiến sĩ về Bắc Tông về Đại Thừa, viết về ngài Vô Thượng Thế sâu lắm, ngài U La, ngài này cũng có quen thân rồi thường mình. Ông viết một cái bài rất là hay giảng ra trên thế giới này thì hội trường của các nhà học giả, thì ông nói là cái chuyện đại thừa tiểu thừa nó không liên hệ chính cái giá cả, chuyện đó là chuyện không liên hệ gì. Như cái giá là cho để đời vua dục 300 năm trước đây lịch sử kia tập trong rồi ngài thái từ con vua dục lúc bảy giờ bị giá là hạng ngài mà hình đa đem bằng chính đó việc bằng từ Macadi mà cái đà đưa qua bên Tích Lan rồi việc thành Singali, rồi sau này ngài Buddha Musa trong cái thời kỳ phát triển của Pali và lời quốc tế ngữ thì ngài mình dịch lại thành Pali và bây giờ hòa thượng dịch sang Pali này nguyên văn từ hồi đó và các vị đọc lại là nguyên văn. Vì thế này thành như vậy là vì có cơ hội để nghe được tiếng nói thiết tha nhất của chính Đức Phật nói, tiếng nói đó ít sương mù nhất và mình có điều kiện để mà tư duy chắc chắn hơn. Chẳng có đi vô những tiếng nói khác mà nếu mình tệ gì á, tư duy sai cả là sai một lý đi một dòng sai. Thành thử vì vậy tôi muốn nói rằng cái lời kết luận, cái lời chết của Thượng tọa Rahula là đối với ngài là đại thừa tiểu thừa Theravada Thượng tọa Bồ và đại thừa là một giống hệt nhau, chỉ khác vài điểm đó là lý tưởng Bồ Tát, mà lý tưởng Bồ Tát cũng có trong Nikaya rồi, Theravada rồi, nhưng mà ở trong Nikaya không sắp đặt thành hệ thống, sau này thời kỳ phát triển sắp đặt thành hệ thống mà thôi, mà tất cả thì giáo lý Đạo Phật vẫn thống nhất từ trước đến nay. à, lời niềm tin mà tôi muốn gửi đến quý vị hôm nay để quý vị về tiếp tục tư duy và đừng để mình băn khoăn trong những cái vấn đề đại tiểu thừa nữa. Tôi xin ngưng ngay đây. Xin mời quý Phật tử hồi hướng.